ำดำเลยเจิญตาจอสาสเพียงเพียงเพียงเดินเพียงเพียงเดินเดินจึงเหี้ยเบื่อไหวเคยยันเหี้ยนั้นเพิ่มเติมยิ่งยากจึงเยอะต้องดำเลยเจิญตาจอ
You're a good man, I'm sorry, 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 you're a good man, I'm sorry,
thiên hạ nguyên thuộc hành vi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm địa hạ cử chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiếm ta môn tỳ tài đàn đường pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con anh cha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản 33, Kinh Phúng Tụng tiếp theo, 4 Pháp, 4 Nhật Thai, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Với sự điều hộp của chư Tăng, mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh việc lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, bốn pháp, bốn nhập thai. Bốn pháp, này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn nhập thai. Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác, nhập mẫu thai, không tỉnh giác, trú mẫu thai, không tỉnh giác, xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác, trú mẫu thai, không tỉnh giác, xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác, trú mẫu thai, không tỉnh giác, xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác, trú mẫu thai, tỉnh giác, xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ tư. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Con có đăng thanh lễ với Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp Đại Chúng Tăng. Xin chào Đức Minh Hạnh của Gia Chị Tăng. Xin chào tất cả quý bạn cô tình nữ đừng sự tất tử. Với hôm nay thì chúng ta học về bốn cái loại nhập thai. Và bốn cái loại nhập thai này á, được cái là bậc đã thấy đã biết là muốn nói như thế nào là đối với Đức Phật. Đức Phật á, ngài biết, ngài thấy được còn chúng ta gọi là nhân duyên của chúng ta này từ nhiều đời nhiều kiếp, hay là gọi chung là túc mạng minh. Cái gì biết á, Đức Phật á, ngài đắc tam minh đầu tiên, đó là cái túc mạng minh ngài đắc đầu tiên. Và cái túc mạng minh đó, ngài nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp để ngài biết được đó, chúng sanh này là người được tới độ ngay trong hiện tại này thành tựu quả vị A-la-hán, hay là chúng sanh này đó còn phải sanh về các ở trời, hay là sanh xuống ở dục 7 lần nữa để đắc một đạo tu đùa sanh tư đà, hay là chúng sanh này khi mà nghe pháp rồi chứng đắc tư đà hàm, sanh về những cảnh giới chư thiên, hay là chúng sanh này ta cũng nghe pháp rồi đắc đạo quả a la hàm, sanh về năm tầng những cảnh giới thiên như là vô kỳ của nhiều thiện kiến thiện nguyện tất cú cánh, toàn đủ giới định tuệ đầy đủ và niết bàn ở trên cõi đó. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật bậc chánh đẳng thánh giác thì đã biết, đã thấy ở đời, có nghĩa là nghĩ biết được cái này cho Đức Phật này thuyết giảng rồi cùng nhau cùng đọc không có tranh luận. Như vậy thì cái gì biết các Đức Phật này đã dạy chúng ta đó, có nghĩa là ngài biết được cái chúng ta như vậy đó, thì chúng ta suy nghĩ đến một điều đó là cái túc mạng minh. Đức Phật này đã đắc được túc mạng minh và ngài thấy được cái sự nhập thai á. Chúng ta thường nói với gì đó, có bốn cái loại nhập thai, nhưng mà chúng ta cũng có bốn điều mà năm điều chúng ta phải nhớ, đó là gì, là nghiệp, điều thứ hai là thức, ba là nõn bào của mẹ, bốn là tinh trùng của cha, và năm tư tiền của người phụ nữ. Chính năm cái tự này đó, là cái nghiệp, đây là cái nghiệp mà gọi là nghiệp làm hay nghiệp không làm. Bởi vì ở trong đây chúng ta thấy có một loài là nhập thai không có tỉnh giác, phụ thai không có tỉnh giác, và xuất thai không có tỉnh giác. Như vậy là cái loại mà nhập thai không có tỉnh giác, tụ thai có tỉnh giác, xuất thai tỉnh giác, đó là muốn nói đến cái kẻ gọi là phàm phu, không có đắc đạo quả thánh nhân được, và cái chúng sanh nó khỏi khổ. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ quý vị thấy học đó, thì chúng ta học từ đầu học xuống, nhưng mà chúng tôi muốn giảng từ ở cái dưới và giảng lên. Ở đây chúng ta thấy mà tỉnh giác, nhập một thai, tâm tỉnh giác, tiến độ thai, tâm tỉnh giác, sức một thai. Đó là cái loại nhập thai thứ nhất. Thì giờ chúng ta muốn nói là nhập thai thứ nhất thì tôi nhìn thấy đó là tất cả những cái loại xúc vật nào đó, những cái loại nội tâm nào đó, những cái loại thai tâm nào đó, hay những loại quá tâm nào đó. Ví dụ quá tâm vào địa ngục, thì người ta ở trong địa ngục đó là lâu dài, và địa ngục đó không phải là một cảnh giới mà đáng mong cầu của cái bậc thánh hay là cái bậc mà có phước. Thì địa ngục là khổ cảnh. Và khi mà chúng ta vì không có tỉnh giác, bởi vì tỉnh giác là một cái trạng thái chọn lựa cha chọn mẹ, mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngày từ cũng trời đấu xuất, ngày chọn cha chọn mẹ, chọn châu chọn dòng, chọn thời kỳ quán gì cái tuổi thọ, thì là cái vì cái cảnh cái tỉnh giác. Còn ở đây muốn nói đến cái loại các cái người tầm tu, các tầm tu và các chúng sanh ở trên cõi đời này mà Đức Phật này nhìn vào chỉ có bốn loại nhập thai thôi. Như vậy nghiệp đó là muốn nói đến cái sự tác đạo chúng ta, đó là hành vô minh và hành vô minh và hành, đó là nhân quá khứ, nó mới dẫn đến cái tích hiện tại. Nên quý vị hiểu nghiệp đó, ở đây á, là nếu mình hiểu được nghiệp mà hiểu ra A Di Đà á, hay là hiểu ra thập nhị duyên á, thì mình thấy nghiệp đó là gì. Nghiệp này là vô minh và hành ở quá khứ, nó đã tạo tác. Bây giờ đó là nghĩa là có thức gì ta tái tái sanh, thức là điều kiện thứ hai mà chúng ta nói năm cái điều kiện để làm người đó. Nón bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Thì chúng ta cũng thấy đó, có nhiều người á, do cái nghiệp lành nên dẫn họ một gia đình vào cái gia đình đẹp, đẹp trai hay đẹp gái, có một cái gen tốt, theo khoa học nói đó, đó là một cái gen tốt. Hay là có nhiều người đó gọi là họ sinh vào một cái gia đình tốt nhưng mà cái đột biến gen trở thành cái người sinh ra không có bệnh tật như người cha mẹ. Thì chúng ta cũng thấy đó, tại sao mà trong Phật giáo đó Đức Phật gọi là cái nghiệp. Nhưng cái nghiệp của chúng ta nó bị khuyết điểm một phần nào đó, thay vì chúng ta phải sinh vào một gia đình đẹp trai đẹp gái, nhưng chúng ta lại sinh vào một cái gia đình người ta gọi, người ta gọi là cha mẹ phúc tướng mà sinh con tim đó. Rồi chúng ta cũng nghe cái câu người ta nói cha mẹ hiền mà sinh con dữ. Nó cũng muốn nói đến đó, cái nghĩa là do cái khắc nghiệp. Cha mẹ hiện tại hiền nhưng mà sinh ra con dữ, chúng ta thấy như là vô bình xa dương vậy đó. Lúc mà có con á, có con là thật thế đó, thì vua Bình Tây Dương đã trở thành bị thánh tu đồ quần rồi, mà sinh ra một đứa con á, sao lại giết mình. Nên chúng ta thấy cha mẹ hiền mà sanh con dữ, thì chúng ta suy nghĩ tại sao như vậy. Thì cái đó là cái nghiệp, cái nghiệp từ kiếp trước mà đứa bé này tái sanh bào và thai bào, mà khi mình phải tái thành thai bào thèm máu của đức vua. Thì chúng ta thấy những cái hiện tượng này rồi, cho chúng ta biết trong Phật giáo dạy chúng ta đó, Đức Phật này biết về sự nhập thai, mà chúng sanh này là không có tỉnh giác nhà nhập thai, nên họ đến dưới đây bằng cái nghiệp gọi là trả thù. Cái nghiệp lành đó, họ cho họ sanh làm người nhưng mà họ thực hiện cái việc là giết cha của họ. Và là nhiều khi chúng ta thấy có những chúng sanh đó mà khi mà họ mang thai đó là do cái nghiệp mà trong đó có lẫn lộn nghiệp đen trắng, khi tái sanh rồi đó tạo thành cái quả lành quả quả dữ. Trong đó có hai cái loại tổ thanh luôn. Vì cái nghiệp trong quá khứ nó là vô lượng kiếp luân hồi, và chúng ta đã tạo biết bao nhiêu hành động, và cái hành động nó vô nó trổ quả cho chúng ta. Trong cái nghiệp đó thì nó lẫn lộn luôn cả cái nghiệp mà thiện và nghiệp bất thiện. Chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta vậy đó, ngài thành tựu cái bị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài vẫn ăn uống ngựa ở quanh cá suốt 3 tháng, hoặc là ngài bị đau lưng giao kiếp mà quá khứ ngài làm vợ tỷ đánh người ta gãy xương tường đến sống, nên bây giờ ngài chịu cái đau nhức như vậy, ngài bệnh kiết lỵ, rồi ngài bệnh những cái chứng bệnh đó. Thì chúng ta là người Phật tử thì chúng ta thấy luân hồi là khổ, dù là một vị Phật như vậy đó, nhưng mà ngài nói về cái sự luân hồi có sanh và có già đau là chết, có nhiều cái sự khổ. Nên từ đó Đức Phật này vẫn nói cho chúng ta biết rằng không tỉnh giác nhập mẫu thai, mà không tỉnh giác tứ mẫu thai, và không tỉnh giác trước mẫu thai, đó là hạng tàm tu, gọi là vô phần. Theo cái bộ Bút La Mật Nhã Tý á, có nghĩa là cái bộ mà nhân người cái định đó, là người không có phần giác ngộ, người không có phần giác ngộ. Nên nó bây giờ cái người này là không có tỉnh giác đi vào khai đào, nên nó đi vào khai đào nó bằng cái nghiệp lực, cái nghiệp bằng nghiệp đen chứ không phải bằng cái nghiệp trắng. Nhưng mà chúng ta thấy có những người đó thành vào gia đình đó, họ chọn cái người mẹ, chọn cái người mẹ hay chọn người cha, họ sanh làm người. Chúng ta thấy đó là những cái vị mà đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Nên những cái vị này nó sanh vào một cái gia đình nào đó, thì cái vị này sanh ra trong cái gia đình đó, lúc mà họ tái sanh cái kiếp cuối cùng đó là họ tỉnh giác. Nhưng mà rồi nó cũng có một cái điểm nữa gì à, tỉnh giác nhập vào bảo thai, nhưng mà cũng trách nhiệm làm nhiệm giữ đó, nó cho chúng ta tâm đầu với gia đình khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy ngày mất ba lá ngày tâm đầu với gia đình danh gia dân tộc, nhưng mà từ địa một cái ngày chết ngày tục sinh ngày tâm lên cái gia đình bà la môn này, còn ngày ta đi bất tá đó thì ngày từ đó trời tâm xuống à, tâm xuống làm con của bà sư ly à, thì cái gì thấy đó, đó là muốn nói đến cái lúc mà mình đi tục sinh đó thì cái nghiệp luân hồi đó là do hành và vô minh nó trong quá khứ mình làm đó, thì cái hành đó là cái nhiều cái loại hành, phúc hành cũng có, phi phúc hành cũng có, bất động hành cũng có à, hoặc là vô minh đó là không hiểu tám sự thật nên chúng ta còn luân hồi gì đến bây giờ, thì vô minh và hành nó là nhân quá khứ. Bây giờ thức lên nó tạo ra cái quả thức tục sinh, nhưng mà rồi nó trong cái thức tục sinh đó đó nó còn 32 cái quả định nghịch nữa quý vị à, 32 quả định nghịch là muốn nói đến nếu mà mình bị cái nghiệp gì đó mình tâm ra mình không bị mù bị điên bị biết, mà trong sắc á 32 cái tâm quả đó là trong những cái tâm nhạc thức nghĩ thức kỹ thức thiện thức thân thức tiếp thâu quan sát thẩm tấn rồi đoán định tha ý môn, đó là những cái tâm mà là gọi là tâm quả. Rồi 19 tâm bát tính tâm trí là tâm bát quá hai tâm thẩm tấn thiện thức thiện tám đại quả chín quả đáo đại, đó là 19 thứ thức khi tục sinh và có thành ra 32 cái thức định định. À, để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật cái ngày biết được cái người này khi mà nhập bảo thai đó không có tỉnh giác nên khi mà sanh bào đó là do cái nghiệp lực mà tái sanh bào ở trong cái thai bào mà không có tỉnh giác tướng bào thai, có nghĩa là trong cái bào thai tướng đó có thể sanh ra nhiều cái bệnh tật cho cái người phụ nữ lắm, hay là cái bẩm cái tật bẩm sanh cho những đứa bé mà nó phải chịu đau khổ rất là nhiều do nó không có tỉnh giác. Nơi đây muốn nói đến những cái nhân thiện, những cái nhân thiện là như là vô tham vô sân vô si đó à, thì khi mình tái sanh là những cái nhân tốt thì mình sẽ có được cái điểm đặc biệt có thể là chứng thiền hoặc là chứng đắc đạo quả. Nhưng mà những chúng sanh nó tái sanh mà do không có tỉnh giác nhập hộ thai, không có tỉnh giác tướng hộ thai, không có tỉnh giác thức hộ thai đó, là muốn nói đến kẻ tầm tư còn bị nghiệp chi phối, mà cái nghiệp căng thẳng là chi phối và bị này không có khả năng là chứng đắc đạo quả, là đó là muốn cái gọi là tầm tu vô phần hẳn luôn cái gì là tầm tu vô phần. Như vậy thì chúng ta thấy ở địa ngục, ở ngã quỷ, ở súc sanh, ở loài người, ở chư thiên, ở phạm thiên, ở phạm thiên bồ tát, tất cả những cái vị nào mà sanh ra bằng đại tất thai tâm, loạn tâm, thấp tâm hoặc là quá tâm mà cái kiếp đó nó không chứng đắc đạo quả thì Đức Phật loại chung là cái người đó không tỉnh giác lúc mà nhập thai, trụ thai, xuất thai hay là không có hoàn toàn. Như vậy thì muốn nói đến ở trong đó chúng ta cũng chia ra là không hoàn toàn được như vậy, nhưng mà cũng chia ra hai là khổ và vui. Vui là do cái nghiệp lành sanh về bảy cõi tứ duy lục giới hoặc là 18 cõi sắc giới hoặc là bốn cõi vô sắc giới, do cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện nghiệp giới hay tâm thiện vô sắc giới cho ra tâm quả gọi là 19 cái tất nghiệp như tái sanh. Như vậy nhìn vào thì Đức Phật này cũng nói chúng ta là có những chúng sanh mà sanh vào là gọi là không tỉnh giác nhập thai, trụ thai, xuất thai, nhưng mà chúng sanh đó là bốn khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và một là chúng sanh nữa gọi là người lạc vô nhân. Còn người này gọi là vui á thì cũng không hẳn là vui mà khổ cũng không hẳn là nhiều khổ, mà là tục sinh lúc bây giờ thiếu nhân do những cái tâm thiện mình làm nó thiếu trí thứ tư nên sao lại cho cái tâm đi tục sinh là tâm thẩm tấn thiện cho mình phải sanh làm người lạc vô nhân. Người đó cũng được làm người, nhưng mà cái đại thiện tiểu thiện đó là tự mình không biết, mà cha mẹ đó phải lao chùi cho mình ăn uống thì cha mẹ tới giờ đúc chứ mình hoàn toàn cũng không có đòi ăn đòi uống gì hết. Thì chúng ta thấy những chúng sanh đó ở trong đời này, chúng ta nhìn những chúng sanh đó nó vẫn có tới giờ cha mẹ kêu vô ăn thôi chứ còn nó cũng không biết nó đói nữa, hoặc là đại thiện tiểu thiện tới giờ thì nó bài tiết ra cái thân đó, tự bài tiết lên như vậy thôi chứ cũng không có kêu mẹ là nó đái hay là mỉ nữa. Thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đầu tiên là biết được do cái người đó không tỉnh thức, không có tỉnh thức đi tái sanh nhập thai hoặc là trụ thai hoặc là xuất thai, không tỉnh giác như vậy thì Đức Phật cũng phân ra làm hai loại, không tỉnh giác nhưng mà do cái thiện nghiệp, do vô minh và hành đó là cái phúc hành, một phần có cái phúc hành để tái sanh làm người, rồi có cái phúc hành nó cho ra cái quả khổ trong đời sống người đó phải chịu những cái quả khổ, thì nó cũng có một số những cái bất hạnh đó. Rồi những chúng sanh là tái sanh vào khổ cảnh hoàn toàn như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, thì chúng ta nghe những cái cảnh giới A-tu-la đó mặt trời mọc lên đó, thì họ dắt quốc, họ quýnh nhau đổ máu đổ mũ, rồi mặt trời lặn họ đi ngủ, mặt trời mọc lên họ quýnh lộn nhau như vậy. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật này nó nói rằng cái chúng sanh này là khổ cảnh, là chúng sanh này tất cả những loại chúng sanh này đều không có tỉnh giác nhập ngũ thai, không có tỉnh giác cứu ngũ thai, không có tỉnh giác xuất ngũ thai, đó là loại nhập thai thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta là những người Phật tử á, chúng ta là người Phật tử thì chúng ta mà cái người mà gọi là tự mình biết mình á, chúng ta là những người mà nghe là Đức Phật dạy đó, khi hiện tại biết nó tới cái hiện tại biết tương lai đó, khi hiện tại thì mình thấy mình nó cái kiếp này mình tu hành đó, làm trầy duy pháp giải tu hành trồi lên cục xuống, thì mình thấy rằng mình chắc là những người duy sinh không có thể nào có chánh niệm tỉnh giác, tự thai không chánh niệm giác, phức thai chánh niệm giác. Nên bây giờ mình cố gắng nỗ lực để mình tu tạo những cái thiện nghiệp mà ở trong kinh thường gọi là cái người mà tục sinh lúc là tục sinh không có nhân vô tham vô sân vô si đó, thì cái người này có tu chính cũng không thể chính được, tu thiền cũng không có thể nào chính thiền được, thì lúc tục sinh đó là tục sinh đó là thiếu nhân trí tuệ, tâm thanh định đạo cũng có nói như vậy. Thì chúng ta tự biết như vậy là chúng ta cố gắng nghe kinh, cố gắng biết được Phật pháp chia sẻ để chúng ta tạo thành cái thiện hợp lý, để chúng ta tái sanh làm người tâm nhân mà chúng ta thường nói gì đó là cái pháp bao mật. Bắt trước đó là chúng ta làm để cho chúng ta tái sanh làm người tâm nhân, và cái trước đó nó chưa đổ quả nó trở thành ba la mật. Khi mà mình nguyện để giác ngộ giải thoát á, thì những cái động lực mà từ cái động lực thứ hai đến cái động lực thứ sáu đó thì nó sẽ trở thành cái ba la mật hạnh. Vì mình nguyện giác ngộ giải thoát thì nó chưa giác ngộ đó, thì nó sẽ tích lũy là trở thành ba la mật để mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Mình bước vào con đường tu đó, mình phải hiểu được mình ở cái góc độ nào. Đức Phật này nói ở bốn cái loại nhập thai này, thì mình khi mình nghe Đức Phật nói gì đó mình có lòng tin nha. Nên Đức Phật này nói những cái bài kinh thọ ký đó, thọ ký cho những chúng sanh này trở thành nam cư sĩ, nữ cư sĩ, trở thành để giúp trí tuệ, để giúp thần thông, để giúp đa văn, để giúp chi nhãn, để giúp tự đà, hay là để giúp cái tướng dường, hay là để giúp cái lòng tin đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về nhiều cái vị mà đã thành tựu để làm gì, để cho những người này khi mà coi trong kinh của Đức Phật á, thấy mình là người tục kinh không có chánh niệm, nhập thai không có chánh niệm, xuất thai không có chánh niệm đó, thì mình là kẻ gọi là vô phần vô phước để chứng đắc đạo quả. Thì mình sẽ tạo cho mình cái hữu phần hữu phước để kiếp lai sanh đó, nhờ có tạo như vậy á, thì những cái động lực nó chưa đổ sanh nó trở thành ba la mật, và mình sẽ là người hữu phần hữu phước để mình có thể chánh niệm nhập thai, để có thể trở thành một vị thánh A La Hán trên văn tường. Mà đó là giống như cái loại nhập thai thứ hai mà Đức Phật này như trong bài kinh này. Bây giờ chúng ta nói đến cái loại nhập thai thứ hai á, lại nữa này chặt thì nhớ ở đây có loại tỉnh giác nhập thai, không tỉnh giác uống một hai và không tỉnh giác xuất một hai, đó là loại nhập thai thứ hai. Thì nếu mà chúng ta đọc cái đoạn này đó thì chúng ta thấy những cái vị này là những cái vị A La Hán, những vị A La Hán, hoặc là những cái vị chư thiên, những vị chư thiên gọi là sau này sẽ trở thành những cái vị đặc biệt. Mà những vị này có một cái điểm chúng tôi thấy như là câu chuyện của thiên tử Khô, ngài Đức Thác Khô Tá đó, thì ngài tái sanh đó là do vị A La Hán thỉnh ngài Lâm Phàm, ngài từ bỏ thọ mạng ở chư thiên, rồi ngài tục sinh xuống và ngài học cái tiếng Kinh Giá Hán, rồi ngài chuyển từ tiếng Kinh Giá Hán ra tiếng Mắt Cá Hán, là cái tiếng Ấn Độ của xưa, để cho kinh điển Đức Phật mở mang rộng lên. Và cái vị A La Hán này là sanh sau cái thời kỳ Đức Vua Ashoka, Hòa Thượng Mã Hạnh Đán thấy Phật Pháp ta này sẽ suy đời, và thỉnh cái vị thiên tử Khô Tá Cá này, Khô Tá này Lâm Phàm, và sau này chúng ta thấy có sanh ngài Đức Thác Khô Tá đó, thì chính là cái vị thiên viên này. Như vậy thì chúng ta thấy cái thông tin kể lại đó, Đức Thế Tôn của chúng ta đó, tuy là cái kiếp trong 10 kiếp cuối á, thì kiếp nào ngày sanh ra ngày cũng biết nói hết á, ngày sanh ra ngày biết nói. Nhưng mà ngày nói một cái lời nói cao thượng nhất á, là ngày cái kiếp cuối cùng này, ngày nói lên á, nghĩa là sau đời sống này không có đời sống khác. Thì đó là cái lời nói chánh lý. Còn những cái kiếp như là Bồ Tát Tư Tinh Tâu đó, thì ngày sanh ra thì ngày giơ bàn tay lên, ngày nói mẹ ơi có gì cho con bố thí không. Thì cái đó là chúng ta thấy những cái vị Bồ Tát đó có một cái hạnh nguyện. Tuy rằng trong cái kiếp đó ngài không có chứng những cái quả vị độc giác hay là thanh văn giác, nhưng mà ngài sẽ chứng toàn giác sau này. Nên những cái vị này cũng có một cái điểm đặc biệt, lúc mà vị này nhập thai là vì vị này có nghĩa là có một cái hạnh nguyện để trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Nên những vị này có một cái phần có nghĩa là vào những cái gia đình mà do cha mẹ giàu có vua quý Thường thường quý vị nghe yêu nghe nói một người mà họ có thể do tâm động gia đình, dân gia dân tộc, gia đình vui tướng hay quý vị đó, thì cái người này muốn thì bị này sẽ được, muốn là bị này sẽ được, đó là những cái vị Bồ Tát mà tương lai trở thành những cái vị chánh đẳng giác, Phật giác hoặc là tinh văn giác thượng thụ. Thì chúng ta cũng hiểu được đó, muốn nói đến cái loại mà nhập thai thứ hai đó, là nhập mẫu thai có tỉnh giác, trụ mẫu thai không có tỉnh giác, xuất mẫu thai không trụ, nhập mẫu thai có tỉnh giác và trụ mẫu thai không có tỉnh giác, xuất mẫu thai có tỉnh giác. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đã hiểu hiểu là những cái vị mà có một cái thiện duyên đặc biệt, vị này sanh ra đời có một chuyện lạ hơn những cái chúng sanh khác, là cái vị này có thể nhập mẫu thai có chánh niệm, đó là những cái vị Bồ Tát mà để phát nguyện thành toàn giác, những vị này cổ cũng những cái pháp ba la mật, rồi là những vị chư thiên mà muốn bổ túc những pháp ba la mật, nên các vị này là giống như là tình nguyện từ bỏ cái thọ mạng cõi trời để sanh vào trong thế giới là người để chuyển duyên Phật pháp. Tuy rằng các cái kiếp đó các vị đó có thể là không có chứng đạo quả ao hán, nhưng mà vị đó là muốn bổ túc cái pháp ba la mật để trở thành một cái vị chánh đẳng giác trong một cái thời gian nào đó. Như vậy chúng ta thấy á, khi mà nói đến 10 kiếp cuối của Đức Phật chúng ta đó, thì nói kiếp nào ngài cũng sanh ra đó, ngài cũng có cái lời nói về thiện pháp, như là kiếp của Bồ Tát Vô Tinh Tô đó, cũng sanh ra thì ngài nói mẹ ơi có gì cho con bú thí không, thì chúng ta thấy đó là những điểm đặc biệt nơi một cái vị mà gọi là giác hữu tình, mà nhất là những cái vị giác hữu tình mà được thọ trí rồi đó, sẽ thành Phật rồi, thì những vị này có một cái điểm hạnh nguyện rất là đặc biệt. Từ đó đó chúng ta mới thấy được cái loài người đó, nếu một người có trí tuệ đó, nhìn họ là người có cái sự sai biệt này, và khi mà họ có sự sai biệt này thì thấy được cái lời dạy của Đức Phật, vì lời dạy của Đức Phật đó là dạy lên cái sự sai biệt trong cuộc đời này, và chúng ta là người con và con trinh của Đức Phật, nhưng mà chúng ta lấy cuộc đời này để chúng ta lý giải, nên chúng tôi thấy quý vị cũng như một ngày gần đây chúng tôi coi á, trên thông tin có một đứa bé bên Đức Anh, cái chỉ số thông minh nó hơn những nhà toán học nữa, và người ta đó dự tính rằng cái đứa bé gái này á, ta là nó có cái điểm rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, vì á chúng ta thấy cũng như là chúng tôi coi ở ngoài đường miền Trung đó, ngoài Bình Thuận đó, lúc chúng ta coi thì có một đứa bé đó, nó chưa đi vào trường học, nhưng mà nó có thể biết được tiếng Trung Hoa, tiếng Anh và tiếng Nga, mà nó có thể đọc và những cái tiếng Anh, tiếng Hoa hoặc là tiếng Nga đó, trong những cái bao phân, những cái công thức đồ ăn, trong những cái tiệm buôn bán những cái bảng hiệu đó, mà nó có thể đọc được, đến nỗi mà khi mà cha mẹ nó không để ý, nhưng mà khi mà thấy nó đó thì cha mẹ nó, những khi người ta nói đứa bé thì sao nó đi học chưa mà nó biết vậy, và khi mà đưa nó đó, thì chỉ cần nói một lần nó giải từ có lớp 1 cho đến lớp 9, và có những cái điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà ở nơi những cái chỗ mà người ta nghiên cứu sâu đó, thì ta đánh giá cái chỉ số thông minh của những cái đứa bé này, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được những cái chúng sanh này là những chúng sanh đặc biệt là từ bóng sáng, nhưng mà cái người này có thể đi đến bóng sáng nữa hay không, hay là người từ bóng sáng đi đến tối, có nghĩa là người tục sinh đó, lúc bây giờ người này có nhiều cái điểm đặc biệt, nhưng mà có thể từ ở cái điểm đặc biệt này họ không làm lợi ích cho đời, họ làm tổn thương cho thế gian này bằng cái sự thông minh của họ, nó cũng có nữa gì. Thành ra Đức Phật của chúng ta đó, ngài biết được cái vấn đề này, nên ngài giảng dạy á, có nghĩa là những cái người á, cũng như là họ từ bóng sáng mà họ không đi bóng sáng nữa mà đi bóng tối, thì có những chúng sanh đó họ sanh ra đó là họ có những cái điểm đặc biệt, nhưng mà ngược lại đó thì họ lại tiêu tốn đi cái điểm đặc biệt đó bằng những cái hành động không tốt, và cuối cùng đó họ đi vào bóng tối, có nghĩa là họ rơi vào khổ cảnh trở lại.
Hôm nay thì chúng ta cũng còn đau khổ gì, nhưng mà thật sự thì khi mình tiếp giảng thì cũng rất là quan trọng của mình giảng.
Bữa nay thì chúng tôi giảng gì thì khó chút xíu nha. Chúng tôi nói hơi nhiều nhưng mà chắc cái gì tất cả chúng tôi đi uống nước chút xíu à. dẫn tôi nói tiếp cái gì. Nay chúng tôi bị đau cổ nên chúng tôi nói thì giống như là chúng tôi phải uống rưỡi và uống cái cổ luôn. Nhưng mà rồi cũng cố gắng trình bày khả năng của mình để chia sẻ với quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật các ngài biết được cái vấn đề này năm ngày á, nhiều khi ngài nói một cách ngắn gọn. Chúng sanh này từ bóng sáng rồi đi tới bóng tối. Nó như vậy thì chúng sanh mà từ bóng sáng đi bóng tối đó, chúng ta cũng chia làm hai loại. Có thể là nhiều cái từ bóng sáng đi bóng sáng không có, nhưng mà có nhiều cái từ bóng sáng đi bóng tối không có. Như vậy chúng ta mới hiểu được cuộc đời này á, có nhiều người á, họ trong cái đời có những cái tài năng đặc biệt, nhưng mà cái tài năng này đặc biệt của họ đó, họ làm lợi ích cho đời, họ làm cho thế gian này bơi đi những cái nỗi khổ. Đó là cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Còn chúng ta cũng thấy ở đời này có nhiều chúng sanh họ có những cái điểm đặc biệt này, nhưng mà cái điểm đặc biệt này đó họ không có hướng đến cái sự mà gọi là tốt đẹp nữa, và họ nhiều khi họ làm tổn hại chúng sanh bằng cái sự thông minh của mình cũng có. Chính vì như vậy á, nếu chúng ta nói gì á, có người mà tục kinh á, tâm nhân á, tại lúc họ tục kinh có nhân vô tham vô sân vô si, nên họ có chánh niệm, có thể là họ biết được họ đi tục kinh. Nhưng mà ở đó chúng ta chia ra làm hai nữa, là một loại là thành vị Phật A La Hán trên băng thường, rồi một nữa là những cái vị này cũng có cái điểm đặc biệt, nhưng mà cái điểm đặc biệt này đó là không mang lại cái lợi ích tự thân mình, tức nghĩa là không làm cho mình giác ngộ được, nhưng mà lại có thể cái sự thông tin đó giúp cho đời để mà bổ túc cái hạnh ba la mật thành Phật tương lai. Rồi có một cái hạng nữa là những cái vị này nghĩa là có điểm đặc biệt, nhưng mà lại sinh ra đó là có thể bị dướng mang những cái tà kiến, mà cái sự thông minh đó, của mình đó nó lại không có vượt qua được, cái sự thông minh nó không vượt qua được, nó bị những cái danh lợi á, những cái tinh tính mà danh vọng và lợi đắc đó, nó tô đắp lên và làm cho mình không bỏ được. Như là những người ngoại đạo quý vị, những người ngoại giáo đó, họ có thể là chúng ta thấy họ có thể là nhiều khi họ đắc được tiền, thì tất nhiên là lúc nào tục kinh họ phải là người tâm nhân rồi, nhưng mà họ cũng không có nghĩa là họ không có tu để có thể thành cái bậc kinh văn như là đệ tử của Đức Phật được. Thì ở đó chúng ta cũng hiểu thêm hai loại nữa, là có nghĩa là nhiều khi có vị mà tục kinh á, tam nhân như vậy để họ bổ túc những cái pháp độ, họ thành Phật ở một cái kiếp nào đó. Đó là cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ đến cái di pháp này. Rồi là chúng ta cũng thấy được ở đời á, là những cái người họ sanh ra, họ ngoại giáo, họ có những cái lý thuyết như là chúng ta đọc về Khổng Tử hay Lão Tử đó, những cái vị đó thì cái hay là chúng ta nói về Văn Dương, nói về những cái quẻ nham độn hay là quẻ dịch đó, thì chúng ta thấy những cái vị này có một cái đầu óc rất là thông minh, chứ không phải là bình thường. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày nói ra đó, thì chúng ta hiểu được tất cả những cái con người mà Đức Phật thì gom lại chỉ có bốn hạng người thôi, chỉ có bốn loại nhập hai thôi á, thì chúng ta phải dùng những cái đầu óc của mình suy nghĩ thật nhiều về bốn cái chi tác mà chúng ta học hôm nay, có nghĩa là chánh niệm nhập hai, không chánh niệm tụ hai, không chánh niệm xuất hai, đó là cái hạng thứ hai mà Đức Phật thì nói. Như vậy thì cái hạng này đó thì chúng ta phải hiểu được là ở đó điểm đó là như vậy. Còn á, cái bậc thánh đó, thì chúng ta thấy các cái vị đó cũng như câu chuyện mà mình nghe nói như là ngày Gia Tá đó, ngày tái sanh đó, thì 55 vị đồng tái sanh. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng á, là khi mà đến giác ngộ đó, thì ngày Gia Tá này giác ngộ thì 54 người bạn nó nghe mà đi tới đó, cũng được Đức Phật ngày cho xuất gia bằng Ê Thích Khúc. Thì những vị này đó là có một cái tùy duyên đặc biệt, có nghĩa là những vị này có thể là những cái vị chánh niệm nhập hai, chánh niệm tụ hai, nhưng có nhiều khi không chánh niệm xuất hai, là cái chỗ điểm á, đây muốn nói đến những cái vị Bồ Tát gọi là độc giác hoặc là những Bồ Tát sinh ba thượng thủ. Những vị này có cái điểm đặc biệt là các vị này á, vì á, có nghĩa là trở thành cái thánh hội tăng già của Đức Phật, nên những vị này có cái điểm đặc biệt là khi mà tái sanh á, thì á, có nhiều khi cần nhóm tái sanh, hoặc là tái sanh khác thời gian, nhưng mà rồi lúc đắc đạo quả nó đồng một lúc, tập một lúc thì chúng ta thấy đây là cái điểm rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta nghe về cái thì tên là tuổi tác của năm anh em Từ Bình Như, thì tên là tuổi tác, nhưng mà trong 3-4 bữa thì tất cả các vị này đều đặt quả án hết, có người trước người sau. Như vậy đây là cũng một cái điểm mà được Đức Phật này nói lên, mà chúng ta phải cần có cái đầu óc suy nghĩ thật nhiều để chúng ta thấy được tại sao Đức Phật này tuyên bố lên những vị này. Ví dụ chúng ta thấy như là ngày ăn bươi bá lá, ngày vô não đó, nếu mà ngài giết mẹ của ngài thì ngài không trở thành cái vị thánh đệ tử vĩnh tâm từ của Đức Phật được. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày can thiệp để ngày tế độ ngày ăn bươi bá lá ở trong khu rừng, trong khi trước đó thì ngày ăn bươi bá lá đã giết cái tăng ngàn người rồi, chỉ còn thiếu một cái lóng tay nữa thôi là đủ 1.000 cái lóng tay. Và trước đó đã giết đã tơi những lần tên nhiều của các đã tha rất là nhiều lần. Nếu mà chúng ta tính ra thì ngày ăn bươi bá lá lúc mà chưa có chính thức là đệ tử của Đức Phật thì đã giết phải trên 1.000 người cái gì, chứ không dưới 1.000 người. Như vậy nhưng mà khi mà để cho ngài ăn bươi bá lá mà giết mẹ của ngài đó thì ngài phạm ngũ uẩn tội, thì ngài không thể nào chứng đắc đạo quả được. Nên Đức Phật ngài đánh giá duyên lành đó, thì ngài thấy trong cái giác dẫm với cái tâm đầu tâm nhất đó, ngài thấy với cái tâm năm đó, ngài quát thấy cái sự giác ngộ của ăn bươi bá lá. Và ăn bươi bá lá đó từ bỏ vũ khí, không làm người giết hại nữa. Mà muốn nói lên cái đặc biệt từ tâm của ngài ăn bươi bá lá là để cho Đức Vua thấy được một cái người hung tàn bạo ngược, giết người như vậy đó. Nhưng mà khi Đức Phật này thuyết pháp rồi đó thì người này hữu duyên rồi đó, người này sẽ đắc đạo quả. Là muốn nói đến cái người tục tinh đó, chánh niệm lúc nhập thai tuần thai, nhưng mà có thể là không chánh niệm lúc xuất thai, đó là những vị tinh văn thường thủ hoặc là những vị đắc nhất Phật quý vị. Những vị đắc nhất Phật đó quý vị cũng thấy trong kinh kể lại là cái vị đắc nhất Phật đó là cũng nhập thai có chánh niệm, tuần thai chánh niệm, nhưng mà xuất thai thì vị không có chánh niệm. Nên những cái vị Phật Phật giáo có nhiều sanh ra chúng ta cũng thấy bình thường, cũng thấy bình thường, cũng là sanh ra cũng nằm như những cái bé vậy, hay là những vị tinh văn thượng tổ như này chắc là Phật là một nguyên cũng sanh ra cũng có đường bình thường. Nhưng mà ở đây có cái điểm phi thường chúng ta muốn nói đến cái câu chuyện này chút xíu để quý vị thấy. Lớp bạn vương sĩ Tường Rảo ổng là em của bà Kari, tức là mẹ của ngài Kari Quốc Pháp. Mà quý vị biết không, lúc mà bà Kari có mang thai ngày ta là Phật đó, anh viên sĩ Thường Đảo ổng nói chuyện không có lại bà. Nhưng bình thường mà bà không mang thai đó, bình thường mà bà không mang thai đó thì anh viên sĩ ổng nói chuyện thì bà nói chuyện không lại. Nhưng mà khi mà ngày tới là tóc ngày nhập thai rồi đó thì anh viên sĩ Thường Đảo ổng nói chuyện không lại người em của mình, người chị của mình. Người chị là người em hiểu gì, chúng tôi cũng không nhớ chính xác, chúng tôi nhớ là hai vị này là anh em, không biết mình nào chị người em. Thì lúc đó anh viên sĩ Thường Đảo suy nghĩ rằng cái đứa bé này chưa ra đời mình đã không làm lại nó rồi, nó mà ra đời có nghĩa là mình đã bó tay luôn. Thì cái gì biết đó. Khi mình suy nghĩ như vậy đó, như chỉ Tượng Đảo ông ấy phải là ẩn cư đến để luyện tập luyện tu đó. Ông luyện tu một thời gian rất là lâu, thời gian rất là lâu. Nhưng mà khi ông tới ông về đó thì ông nghe ngày có là Phật xuất gia đi theo Đức Phật rồi, thì ông đi tới ông giết Đức Phật. Ông nghĩ rằng một đứa bé mà lúc mà mang thai á, mà nói chuyện mà không lợi nó, và bây giờ đi đầu Đức Phật á, như vậy là Đức Phật của cái đứa bé này á, là của đứa cháu mình á, thì nó rất là đặc biệt. Và khi mình đi đến á, thì những gì thấy Đức Phật ngày giảng cái bài kinh á, sau tu sĩ Tường Rảo bài kinh lửa trái đó, thì ngày đó là Phật nghe cái bài kinh này, ngày đắc quả không cái gì. Đây là cái điểm rất là đặc biệt. Ngày đắc quả tôi bây giờ lúc mà nghe ngài A Thực Chí nói. Nhưng mà sau khi ngài đặt đầu quả là hán là nghe cái bài kinh mà do dương sĩ Tường Rảo hỏi mà ngài nghe ngài chứng đắc. Thì như vậy quý vị thấy á, trong những cái điểm mà chúng tôi nói đó, quý vị một người phụ nữ mang thai đó, mình thấy mình mang thai và cái điểm mang thai của mình đặc biệt. Còn cũng là người một phụ nữ mang thai nhưng mà mang thai á nó không có đặc biệt. Nó đặc biệt mà ác hạnh á, ví dụ chúng ta thấy như là do ác thế khi mà bà Huy đã đi bà mang thai á, thì tự nhiên thèm máu người chồng kinh khủng lắm. Thèm máu bị tẩm nổi mà tranh sao dần dần. Sau khi thì Đức Vua thấy hoàng hậu sao mà tranh sao dần dần mà tiều tụy như vậy, thì Đức Vua đã nhiều lần dỗ về, đã nói rất là nhiều, và cuối cùng thì bà mới thú thật.
bà bị cái bệnh đô tá, cái bệnh ống nghén á, cái bệnh bệnh ống nghén, và bà rất là thèm máu của người chồng. Thì lúc giờ Đức Vua là bị thánh tu đồ hồn rồi, nghe vợ nói như vậy á, thì Đức Vua tích cái máu ở nơi cái tay của mình cho cái người vợ mình nứt, và khi nứt rồi thì bà không còn cái bệnh ống nghén nữa, không thèm máu nữa, và không tinh sao dằn dọt nữa. Thì những cái người tỳ nữ á, những người hậu cung cung á, mới gò rỉ những cái điều kỳ lạ ra ngoài. Cuối cùng á thì mới gọi là môn bọn mà đó cái điều đó, mới nói rằng ra đó là nói rằng hòa tử thỉnh với vua cha. Và cuối cùng đó thì những cái người đó đều nói là ra đến cái tay của bọn hoàng hậu Quy Đại Hi. Bà hoàng hậu Quy Đại Hi á, quý vị thấy nó bây giờ tương tầng dùng tay đóng cái bụng, đập vào bụng mong cho thị thai. Thì cuối cùng có gì thấy bà tương tầng nói bà tương tiền nữ tại nghĩ lên bụng bà, nhưng mà cái thai cũng không xả, không cũng không có bị thị thai. Rồi vua nghe được như vậy đó, vua mới kêu ra một cái lệnh là ai mà đánh vào bụng hoàng hậu là phải bị gia hình, ai mà nghĩ lên bụng hoàng hậu sẽ bị gia hình. Cuối cùng không ai dám làm, và ta là tranh đấu làm sự đó. Và các vị là môn đón điềm á thì do biết như vậy, và cái tên là A Cát Bát Xá Tố, là người thù khi chưa sanh. Thì chúng ta thấy rằng cái sự nhập thai của hoàng tử A Cát Thế sau này dưới vua Thịnh Tây Dương, thì nó cũng có một cái điểm rất là lạ để chúng ta biết được cái gì mà Đức Phật ngài nói về nghiệp. Và Đức Vua cũng thể hiện cho chúng ta thấy rằng khi hoàng hậu nói khỏi lòng hậu tại sao đập vào bụng á, thì hoàng hậu nói vì thương bệ hạ và không muốn con á tăng ra để giết bệ hạ. Thì lúc bây giờ Đức Vua nói rằng nếu mà quả là cái nghiệp trước của ta thì ta phải trả thôi, còn không phải sanh ra con thì bị giết cha, nếu mà con mà giết cha thì đâu có thể nào ai muốn sanh con, ai muốn làm cha làm mẹ. Nên hoàng hậu nghe Đức Vua nói như vậy thì chính là Đức Vua đã biết được cái nhân quả, biết được cái hành động quá khứ nó dẫn đến cái thức bị tục sinh, dù là bản thân của mình hay là dù là những cái chúng sanh mà liên hệ trong gia đình, trong huyết khủng, huyết thống của mình, hay là chúng sanh sanh ra đời gặp nhau thì do cái nghiệp quan gia, nghiệp báo. Thì chúng ta thấy còn ngược lại nhà sư Quốc Tán ngày nhà thai bào cái thai bào của bà Tà Tư Đi đó thì rất là thông minh, người mẹ rất là thông minh và có nhiều cái gọi là giống như một cái lý luận sắc bén mà khiến cho cái người cậu á là không có thể mà nói chuyện được, nói lại biết tiên tri và đứa bé thì sao thì sẽ làm cái tài hoa về trí tuệ. Thì chúng ta thấy đó cũng là một cái sự nhập thai của vị tinh văn thượng thủ như là ngày tất là phật. Thì như vậy nên nó tiếp tục ngày nó nói đến cái vị tập giác phật á, và cái vị tinh văn thượng thủ á là giác sanh nó có chánh niệm, nhập thai nó chánh niệm. Giác sanh là từ ở đâu đó, tâm vô đó gọi là giác sanh, nhập thai nghĩa là ở trong thai bào, và xuất thai là ra khỏi thai bào. Và chúng ta cũng thấy đạo Phật đó, nói về bốn cái loại nhập thai này á, và ngài tuyên bố lên đó, ra đời này không có bà môn tâm môn nào có thể đẻ ngược lại cái lời nói của ngài. Và chúng ta cũng từ chỗ đó chúng ta suy nghĩ ở cuộc đời này, suy nghĩ ở cuộc đời này chúng ta thấy vua chúa hay là thương gia hay là sĩ nông công tư ngư tiền các cục, bất luận là chúng ta sống bằng nghề nghiệp nào, thì những nghề nghiệp đó là những cái hành động của chúng ta, và những cái hành động đó nó bây trả, nó qua lại, đó là nhân quả luân hồi. Mà thường thì chúng ta thấy những người đã nói rằng nếu mình dùng tâm mình phải hiếu tình tử là hoặc là ngỗ nghịch lực, ngỗ nghịch duyên, thì muốn nói đến cái tinh thần gọi là hiếu thảo đối với cha mẹ là nhân lành để sanh ra con là cái quả lành. Mà những chúng sanh khi mà nghe được cái sự tái sanh của chúng sanh á, thì mình sẽ hiểu được là tại sao Đức Phật ngày dạy chúng ta là những người phụ nữ đó mà có đức hạnh á, là thường sanh ra con là minh chủ, thánh nhân là Phật Đà. Người phụ nữ có đức hạnh có nghĩa là người phụ nữ có giới hạnh, không cắt tăng trộm cắp tài danh nói dối uống rượu, thì những cái người phụ nữ này sẽ sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà, là những cái vị thánh đó. Cái kiếp này đắc quả thánh đó, thường thường chọn cha chọn mẹ, hoặc là sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt, phù
Hồn diệu ở nơi các vị này, nhất là vị chánh đẳng chánh giác, thường tái sanh vào gia đình Bà La Môn hoặc là Sắc Đế Lị, và không tái sanh vào gia đình Kim Đà La hoặc là Phủ Đà. Thì chúng ta thấy đây là một cái điểm mà Đức Phật ngài nói, mà chúng ta cũng nhớ trong Tường Bộ Kinh ngày Ca Diếu Tá này cũng thống kê lại bốn cái loại nhập thai này do Đức Phật ngày thuyết, rồi ngày tạc án ngày nói lên cái sự nhập bốn cái loại nhập thai này, mà theo cái hiểu Đức Phật pháp của ngài đó, ngày tạc án Đức Phật chúng sanh nó trong tam giới này mà Thế Tôn chỉ gom lại có bốn loại nhập thai mà thôi. Lẽ là bữa nay chúng tôi mà thiết cái buổi nhà buổi tát này cũng là một buổi tát rất đặc biệt, rất là đau khổ cái gì, mình đồng cảm nha. Còn đó khi mà chúng ta hiểu được á, Đức Phật này ngài nói ở trong cuộc đời này á, chúng ta là người nam hay người nữ đó, chúng ta cũng biết được cái nghiệp của mình đó. Nếu mà mình chỉ chịu học Phật pháp và chịu suy xét Phật pháp ở trong cuộc đời này, là chúng ta thường nói gọi là tệ nhãn đó. Cái tệ nhã là cái trí tuệ ở nơi con mắt này, nhìn thấy người giàu người nghèo, người đẹp người xấu, người khôn người ngu, người tài sản lớn người tài sản ít, người bằng tiện người trang hèn trang giàu. Thì khi mà mình có cái cặp mắt mà nhìn đời và mình nhìn theo cái lời dạy của Đức Phật, nhìn những chúng sanh này vào thai bạo cha mẹ được hạnh phúc an lạc, là chúng ta thấy như câu chuyện của ngài Xuất Khá hay là ba mươi tám, thì những chuyện này rất là đặc biệt. Khi mình sống vào trong thai đạo thì gia đình cha mẹ đó thăng quan tiến chức, tài sản tiền vào dưới nước, công danh sự nghiệp thành đạt, thì mới đặt tên là Xuất Khá, là hạnh phúc đồng tử. Ba mươi tám là cái bậc trí tuệ. Thì chúng ta thấy những cái từ đặt cho đứa bé sau này ra đời đó là một điểm mà Đức Phật nói rằng những cái thiện tâm, những cái thiện tâm và những cái thiện hạnh đã nuôi đúc những chúng sanh này ở trong vòng luân hồi đã nhiều kiếp rồi. Nên chúng ta thấy một cái vị tinh văn thượng là tu 100.000 đại kiếp, một vị đạo giác Phật và một vị tinh văn thượng thủ đó phải tu 100.000 kiếp và một A-tăng gì. Như vậy thì Đức Phật này mới nói lên cái vị này khi mà tu tập cái thời gian các vị tâm tâm phát nguyện ra lời và được thọ ký. Đối với tất cả chúng sanh tu tập đó đều phải phân ra ba loại, là phát nguyện trong tâm là mình muốn tu hành, nhưng mà mình ý mong mình không dám nói ra lời, và mình phát nguyện trong tâm mình cố gắng mình hành trì để giác ngộ giải thoát. Và ngày nào đó mình phát nguyện ra lời, có nghĩa là mình muốn thành Phật, mình nói lên cái hạnh nguyện của mình để mình thành Phật. Và cứ đến một thời gian rất lâu chúng ta mới được gặp Đức Phật và Đức Phật thọ ký. Và khi mình thọ ký rồi đó, thì chúng ta sẽ trở thành những vị Bồ Tát xác định, xác định thời gian để giác ngộ giải thoát. Còn bất định là thời gian chưa có xác định được, nên cái thời gian bất định là còn bất bên và không hẳn. Ví dụ chúng ta thấy như là ngày Ca Diếu Tá trong kinh kể lại đó, ngày phát nguyện thành vị chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là sau này ngày chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai và chánh niệm xuất thai đó, ngày trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà ở trong cái kiếp đó chưa được thọ ký đó, thì có một kiếp đó ngày là cái người có cái tâm tu tập và có cái tâm bố thí đến siêu độ. Thì chúng ta biết rằng một cái vị mà sinh văn thường là bố thí tường độ phải đầy đủ gọi là 10 độ, còn cái bố thí tận độ là bố thí đến tứ chi là tận độ, và bố thí đến siêu độ là bố thí bất mạng, đó là bố thí siêu độ. Thì chúng ta thấy có kiếp đó ngày Ca Diếu Tá ngày phát nguyện, thì lúc đó có một ông Bà La Môn, ông tới xin, ông xin chuẩn cái con mắt, ngày mất con mắt cho, cũng như là cho không có chết, cũng như giống như bố thí tứ chi thôi. Nhưng mà khi cho rồi đó thì tiền thân của ngài Phật đã phát ngày hỏi ông Bà La Môn đó, ông xin con mắt để làm gì, thì ông này ông xin con mắt bỏ rất lăng xê thôi, chứ không có làm gì hết. Thì lúc bây giờ đó tiền thân của ngài Tất Lợi Phất đó, ngài không có giữ hạnh đó được nữa, và ngài trở thành thinh văn tượng thủ thôi, chứ ngài không trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta có thấy rằng Đức Phật này phân ra cái vị thinh văn tượng thủ đó, là cái vị mà nạp hai cái chánh niệm, trụ hai cái chánh niệm mà xuất hai không có chánh niệm á, là bị tinh văn thượng thủ và cái vị đặc giác Phật á, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó đó muốn nói đến những cái vị đó đã tu tập 10 cái độ, 10 pháp độ hoặc 20 pháp độ hoặc là 30 pháp độ để thành tựu tinh văn, tinh văn thượng thủ hoặc là đặc giác Phật hoặc là toàn giác Phật. Mà chúng ta phải hiểu cái này, chúng ta thấy được vị sự kết cấu của vòng luân hồi và cái sự thành tựu các bậc thánh do cái sự kết cấu luân hồi và hạnh nguyện tu tập để vượt khỏi luân hồi để trở thành những cái vị thánh, như là chúng ta thấy toàn giác Phật, độc giác Phật, tinh văn giác Phật hoặc là A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm là những cái vị thánh được Đức Phật ngày xác nhận. Còn những cái vị này đó là có cái duyên lành nên chúng tôi thường nói cái gì đó mình tạo những cái tốt rồi đó, thì cái tốt này làm cho mình gặp thai là người tam nhân. Mình gặp thai rồi đó, mình sanh ra đời đó, Đức Phật thì quán chúng ta có duyên đó, là chúng ta là người có duyên, thì chúng ta bước vào cái giác dẫn, cái lưới đại bi của Đức Phật vào buổi sáng đó, canh năm Đức Phật ngày ngồi người quán chúng ta đó, thì chúng ta sẽ rớt vào cái giác dẫn của Ngài, và Ngài sẽ thấy rằng chúng ta phải tu pháp nào, chúng ta hành tới lúc nào chúng ta phải chứng ngộ. Ngài sẽ biết và Ngài sẽ chiếu giảng cho chúng ta và chúng ta nghe và chúng ta hành cho đến một thời gian chúng ta đắc chứng. Chúng ta thấy như người con gái thời gian thì đó, lúc đó một thời gian rất lâu, cả mấy năm trời Đức Phật phải viết về để một niềm sự chết, thì chỉ có người con gái con của ông thời gian niềm sự chết là thôi. Sau thời gian lại Đức Phật ngày cũng đi 16 giao tuần đến đây để cũng như là khai văn điểm nhãn cho cô giác ngộ thành Tu Đà Hoàn vậy. Đức Phật ngày ngồi chờ, cô thì bận bịu cái nghề dịch vật của người cha, nên cô không biết rằng mình nên đem giao chỉ vật hay là mình nên tới nghe pháp trước. Cuối cùng thì cô quyết định đem giao chỉ vật và tới nghe pháp. Đức Phật ngày ngồi đó ngày chờ cổ đến, và khi cổ đến đó, thì cổ đi từ ở ngoài vào hậu giữa hậu chúng để lãnh lễ Đức Phật. Đức Phật đã hỏi cô này tín nữ từ đâu đến, cô nói con không biết. Này tín nữ, ta khi nghe pháp thì đi về đâu, cô nói con không biết. Này tín nữ có biết như vậy không, cô nói biết. Biết chắc chắn như vậy không, thì cô nói con không biết. Thì chúng ta thấy nhá, Đức Phật này hỏi như vậy tại sao, vì nếu mà cái câu này đó cổ mà nhập thang cái chánh niệm thì cổ biết cổ từ đâu đến, hoặc là cổ ở trong hai đạo á, hay là Đức Phật gọi là ta khi chết đi về đâu á, thì cổ sẽ biết mình đã sanh về đâu, nhưng mà cũng nói chưa biết nữa. Ta khi nghe pháp là đi về đâu cũng nói chưa biết, biết như vậy không thì cổ nó biết là sanh ra một lần và chết một lần, cổ biết. Thì cái đề tài niệm tiền chết là cổ có niệm, ta biết chết bằng cái niệm gì á thì cổ nó không biết, là chết bằng cách gì á thì cổ nó không biết. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật của chúng ta đó, có nhiều khi á Ngài hỏi những chúng sanh đó, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng Ngài biết chúng sanh này trở thành những vị thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm hay là A La Hán, chúng sanh này đắc đạo quả rồi sẽ trả nghiệp. Ngài cũng như người con gái khởi dậy vậy đó, nghe Đức Phật thuyết pháp trong đắc đạo quả về thì bị người cha của mình phóng ra coi xiên ra ít hồn mà chết. Hay là chúng ta thấy đau khổ tử thanh đồng vậy đó, nghe pháp rồi giác ngộ rồi đi ra bị bà mộng hút chết, hoặc là Ngài Chư Ma Đá Ca Sa Tá Ngài cũng bị bà mộng hút chết, rồi như là như bốn quốc sa tí bắt đầu quả A Na Hàm đi tìm y rồi cũng bị bà mộng hút chết. Cái là ba lý giá nghe pháp rồi thành tiền bắt đầu quả A La Hán đi tìm y bác rồi cũng bị bà mộng hút chết. Thì chúng ta thấy Đức Phật á, Đức Phật là bị cái nạn nhất nhất mà Ngài biết được cái chúng sanh đó, chúng sanh đó là chúng sanh nào, chúng sanh này thành A La Hán hay là thành A Na Hàm, thành Tư Đồ Hồn hay là Tư Đà Hàm, Đức Phật Ngài biết được như vậy. Nên á, Đức Phật Ngài thuyết giảng á, Ngài thái độ chúng sanh á là những người có duyên, Ngài thái độ chúng sanh là những người hữu duyên. Hữu duyên ở đây á là muốn nói đến những cái người này đặc biệt, những người này có một cái điểm đặc biệt ở nơi cái sự nhập thai, trụ thai hay trực thai, có một điểm đặc biệt. Chính cái điểm đặc biệt này đó, nên á, Ngài chắc là Phật Ngài phải nói Đức Thế Tôn này thống thống kê lại tất cả chúng sanh trong tam giới này thì có bốn loại nhập thai thôi, dù là nõn sanh, thai sanh, tóc sanh hay quá sanh, thì chúng sanh này cũng có bốn cái cách này, nên Đức Phật này nói như vậy. Thì chúng ta ở đây nhé, chúng ta chúng mình, hay là chúng ta có tiếng tự, chúng ta sẽ suy xét lời dạy của Đức Phật. Chúng ta suy xét lời dạy của Đức Phật như là Hòa hậu Anô Chá đó, là tâm tự Hoa Sen. Thì quý vị thấy rằng á, bà không sanh trong thái đạo, nhưng mà bà cũng sanh bằng trạch đậu, giống như là Hoa Sen vậy, sanh từ cái bông sen. Và chúng ta cũng thấy được Đức Phật này cũng nói về những tiếng đặc biệt, khi mà cũng dường như Đức Phật đọc chát ở một cái kiếp quá khứ đó, đã gặp một cái bất hạnh. Cái bất hạnh là do cái nghiệp tà dâm, nên khi mà sanh vô cái thai bào đó, người mẹ nó nóng nảy khó chịu, và bà mẹ đập vào bụng hoài, nhưng mà đứa bé không thể thai. Do đó, lúc mà mang thai, bực bội với đứa bé này, nên Papi lớn lên đó, nuôi và gả lại cả đùa cho một cái gia đình một người khác. Và do cái nghiệp tà dâm á, cô này về á, người chồng không có thương, người chồng lại có cái tình nhân khác. Cô đau khổ, cô đi về, và trên đường về cô gặp một vị sa môn, đó là Phật Độc Giác. Và cô cúng dường, xong rồi cô thấy cái đau khổ của mình. Đau khổ là mình mang thai á, thì mẹ mình á, nó nảy khó chịu. Mẹ mình nuôi mình nó không có cưng tư quý trọng của mình. Về chồng nó thì chồng lại hất khủi, có người như vậy. Thì lúc bây giờ cô cúng dường xong có cái nguyện. Do đó trước con đã bố cái cúng dường này cho con á, đừng sanh trong thai bào. Hai là cho con sanh ra làm người đó, thì người chồng sẽ thương yêu con và gia đình sẽ quý trọng con. Cho cái nguyện như vậy. Nên quý vị thấy kiếp này hoạt động Anô Chá rất là quả được. Và có một cái điểm đặc biệt là sanh nó từ trong Hoa Sen. Đức tin của hoàng lúc mà cô tôn nữ ở trong đình là sanh từ cái Hoa Sen mà bị đạo sĩ này. Khi mà ẩm đứa bé rồi đó thì ở trong cái ngón tay nó bơm ra sữa. Và đứa bé được nhúc sữa bằng cái tay của vị đạo sĩ. Và sau này khi đi một vòng đó, thì dòng Hoa Sen mọc lên. Và đức tin của cô mọc đi đó, thì Hoa Sen mọc lên. Và sau này Đức Vua đã nhìn thấy cái nàng công nữ này và đem về là hoàng hậu. Và sau này Đức Phật này mới nói là cái duyên là của hoàng hậu. Và hoàng hậu đó, là người có duyên tốt, rất là tạo quả. Thì đây là cái điểm mà đặc biệt Đức Phật này có phúc mạng minh. Và này nhớ lại cái sự luân hồi, sự tạo tác của chúng sanh này. Và chúng sanh này gặp những cái đau khổ là bất hạnh do cái hạnh tà dâm. Từ cái sự tội lỗi đó, từ cái sự khổ đau đó đã bừng tỉnh, đã tạo cái thiện nghiệp và phát nguyện được như vậy. Chính cái thiện nghiệp này mang lại cái kết quả chấm dứt cái sự luân hồi dây dẫn và tạo được cái hiện tại đặc biệt cùng diệu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cũng cần và suy nghĩ. Và những cái này cách suy nghĩ thì chúng ta mới tối thiện hết về bốn cái cách nhập thai mà Đức Phật này nói lên của những vị thánh gọi là thượng bộ thượng thủ tinh văn, hoặc là những vị đặc giác Phật có cái điểm mà gọi là nhập thai có chánh niệm, tụ thai có chánh niệm mà xuất thai không có chánh niệm. Như vậy ở cái điểm thứ ba này đó là cái điểm thứ ba là cái sự nhập thai thứ ba đó là muốn nói đến chánh niệm tỉnh giác nhập thai, chánh niệm tỉnh giác tụ thai nhưng mà không chánh niệm tỉnh giác xuất thai đó. Thì ở đây chúng ta nên hiểu đó là các cái vị đặc biệt, các cái vị đặc biệt như là vị tinh băng thượng thủ, và cái sự đặc biệt như là Đức Phật Độc Giác, có nghĩa là những cái vị này đó là những cái người được tâm sinh gọi là người hữu phần. Hữu phần là ngay cái kiếp sống này á, những vị này sẽ đạt đạo quả A-la-hán Độc Giác hoặc là A-la-hán tinh băng thượng thủ. Thì như vậy á, nên chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà như là Sa Di Sanh Thích Ca vậy đó. Mẹ của ngài mang thai, nhưng mà khi mà mẹ của ngài á, bị chết á, người ta đem lên giàn thiêu, người ta thiêu á, thì cái thai bào cũng không cháy. Cái thai bào không cháy. Và khi mà cái thai bào không cháy như vậy đó, người ta có lăn xuống với cái đống tro tàn, từ trên giàn quả nó ra xuống ngoài đó, người ta đã dùng cái chĩa người ta đâm vào cái hai đầu đó để người ta hất lên cái giàn thiêu. Và cái gì, dù là giàn thiêu lửa như vậy nhưng cũng không có thiêu đốt chết cái hai đầu. Và chính là bị Sa Di Sang Thiết Cá, một trong những cái vị A La Hán 7 tuổi, khi mà đâm nó hết, đâm vào cái hai đầu đó thì cái chĩa nó đã đâm vào chính cái chân mày, chân mày của cái hài nhi đó. Và chính sau này mà xuất gia làm Sa Di Sang Thiết Cá đó, thì cái vị Sa Di này cũng có những cái tưởng rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi mà người ta mà biết được cái thai nhi còn sống đó, thì người ta đã đem đứa bé ra, và mẹ và cha cũng không biết nữa, nên có một người đuôi. Và trong kinh để lại là cái người đưa đó đó, cái hàng tồn kho cả 10 năm. Nhưng mà cái đứa bé này là lúc còn thiếu thời của bị Sa Di Sang Thiết Cá đi ra bán hàng ấy, thì dù là hàng tồn kho 10 năm thì mình chỉ bán một buổi chợ thôi. Và cái đứa bé mà khi mà được nuôi đó, thì những người phó tướng đó, thì họ tuyên bố rằng đó, đứa bé này đó, là một cái bậc đại nhân. Mà ai mà nuôi đứa bé này đó, thì rất là đặc biệt. Và có một vị trưởng giả buôn bán đã nuôi Sa Di Sang Thiết Cá, đứa bé Sang Thiết Cá lúc là thiếu thời. Và sau này khi mà biết được, nhận định được thì vị này đã xuất gia trong cái thời gian còn trẻ tuổi, lúc 7 tuổi đời. Và vị này khi mà được đạo pháp thì vị này chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng, không có khó khăn. Nên Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng những cái vị mà có duyên gọi là hữu phần rồi đó, thì ngay trong kiếp sống này không có ai có thể giết được những cái vị này. Dù là những vị này có những nghiệp dị biệt, nhưng mà vị này phải là người đắc chứng được đạo quả rồi vị này mới chết. Còn nếu là vị này chưa có đắc chứng đạo quả thì tuyệt đối vị này không thể nào chết được. Nên chúng ta hiểu cái người hữu phần là những người có chánh niệm nhập thai, hoặc là có chánh niệm trụ thai, hoặc là có chánh niệm xuất thai. Đó là các cái bậc thánh A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán độc giác, A La Hán tinh đẳng giác. Như vậy thì nhìn chung mà chúng ta có dịp để nghe và chúng ta thấy những cái chuyện lạ ở trong Phật giáo mà rất là khó tin quý vị. Nếu người đời thì họ không tin được. Người mà không có nghe Phật pháp nhiều đó, thì bán tính bán nghi, nhưng mà người nghe Phật pháp nhiều đó mới thấy rằng tại sao chúng sanh này đặc biệt như vậy. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của một cái vị, chúng ta nhớ về Sa Bát Cá, vị này là đi tắm đó, bị cá nuốt trong bụng, cái người ta mua con cá đó, đem về ta mổ bụng ra cái có đứa bé trong đó, nên sau này Sa Bát Cá được hai cái tài sản, người mẹ nuôi, một người mẹ ruột. Sau này vị này cũng đắc quả A La Hán. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà khó tin, nhưng mà nó ở đây nó cũng có đâu quý vị. Chúng ta thấy như bây giờ một chiếc máy bay nó nổ lên bao nhiêu người bị chết đó. Nhưng mà chỉ có một đứa bé nó không chết. Nếu mà không chết như vậy là đứa bé này không có nghiệp phải mất cái mạng sống lúc cái tuổi này mà phải còn sống nữa. Và chúng ta thấy một chiếc máy bay nổ như vậy đó, bao nhiêu người lớn cũng bị chết đó, nhưng mà một đứa bé thì lại không chết. Đây là cái điểm mà chúng ta nghĩ rằng cái phước báo ba la mật, cái phước báo thù thắng đã mang lại cái kết quả cho cái chúng ta này, mang lại cái sự an vui chúng ta. Từ đó chúng ta suy nghĩ rằng những cái chuyện như là Sa Di Sa Bát Cá mà nằm trong bụng mà bụng cá mà không chết, hoặc là Sa Di Sa Bát Cá trên giàn thiêu mà không chết, vì đã có những cái chuyện như vậy chúng ta mới suy nghĩ được chứ. Không phải là một chiếc máy bay nổ, cả hàng 300-400 người lớn, sức khỏe bự to hơn thì chết hết, mà đứa bé lại không chết. Thì chúng ta không thể suy nghĩ theo thường tình được, mà chúng ta phải suy nghĩ theo một sự suy nghĩ đặc biệt. Đó là những chúng sanh này vì có phước che chở phải tuổi thọ, còn chúng sanh này không bị mắc cái nghiệp vào cái nghiệp đó, nên chúng sanh không có chết được. Thì như vậy nên chúng ta phải có cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta mới khởi lòng tin về lời dạy của Đức Phật được. Chúng ta có thể lấy những cái chuyện đời đặc biệt để cho tấm vào những cái lời dạy này, để chúng ta thấy và chúng ta khởi lên một cái niềm tin sâu sắc hơn về cái lời dạy của Đức Phật, về những chúng tăng nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, nhưng mà xuất thai không có chánh niệm. Chúng ta có một cái lòng tin đối với lời dạy của Đức Phật, như là chúng ta nói câu chuyện của Sa Di Sang Thiết Cá nằm ở trong bụng mẹ, nhưng mà lửa cũng không có đốt được. Thì quý vị thấy một cái người, một đứa bé trong thai bào mà có cái niềm tỉnh giác thì cái lửa đó, nó cũng không có thể nào thiêu đốt được cái thai bào này, vì vị này là người đã chứng đắc đạo quả. Mà khi chứng đắc đạo quả thì không có thể nào nước lửa tao binh, những cái người cầu thần cũng không thể nào giết được, không thể nào giết được chúng sanh này. Thì chúng sanh này là chúng sanh hữu phần, là sẽ bắt đầu ở trong cái kiếp sống này trở thành những cái vị đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật, những thánh thánh viên thánh hạnh trong cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đã suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới khởi được cái lòng tin sâu xa về những cái loại nhập thai mà Đức Phật này đã tuyên thuyết tâm muốn cho các nhập thai này. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái loại nhập thai thứ tư, đó là nhập thai có chánh niệm, tự thai có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm. Chúng ta thấy điển hình như là Đức Bồ Tát Thích Đức Pháp, ngài là vị thiên tử ở trên cung trời đấu xuất được chư thiên tạm thiên tỉnh lâm phàm. Và khi ngài được tỉnh lâm phàm á, ngài chọn cha chọn mẹ chọn châu và chọn dòng. Chúng ta thấy như là mẹ của ngài đó, lúc bây giờ lớn tuổi, nhưng mà bà, cái tuổi thọ của bà còn sống được 10 tháng, thêm 7 ngày nữa thôi, thì bà sẽ mất. Nên lúc bây giờ đó, Đức Bồ Tát mới chọn mẹ, vừa là người mẹ, vừa là người mẹ với cái phúc báo cùng thắng, là người mỗi ngày bố thí 10.000 đồng tiền vàng họ tiền bắt trong tay giới mỗi ngày, và Đức Bồ Tát lại chọn bà làm mẹ, để chúng ta có một cái lòng tin. Khi một người mà sanh vào trong thai bào chọn cha chọn mẹ chọn châu chọn dòng chọn thời kỳ, thì chúng ta thấy đối với thời kỳ thì là người không quá 10.000 tuổi, không dưới 100 tuổi, thì những vị Bồ Tát chánh lẫn giác là thời kỳ để tế độ chúng sanh. Nên khi thiên tạm thiên mà thỉnh rồi thì ngài phải quán cha quán mẹ quán châu quán dòng họ và quán cái thời kỳ. Như vậy thì chúng ta thấy người mẹ của ngài đó, khi mà sanh ngài ra đó, mang thai của ngài đó, mang thai ngài thì người mẹ giống như là có chư thiên, có tạm thiên, có những chúng sanh mô hình đặc biệt, giống như là canh giác và gìn giữ, không có một cái loại nào có thể tổn hại đến cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Khi mà ngài chưa có đắc đạo quả, ngài ở trong thai bào, thì người mẹ được canh giữ, được chư thiên, được các bậc có trí thần thông bảo hộ, và vị này sẽ có điểm đặc biệt như vậy để sau này trở thành vị chánh đẳng giác. Như vậy là Đức Phật ngày nói đến cái vị mà nhập thai có chánh niệm, tự thai có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm, đó là cái cách thứ tư là muốn nói đến cái vị mà chánh đẳng chánh giác, hoặc là nói đến những cái vị mà có cái đặc biệt, có cái đặc biệt ở đây là cái thánh viên thánh hạnh mà chúng tôi nói với vị cũng như là Bồ Tát của chúng tôi vậy đó. Khi mà sanh ra đời trước đó cái kiếp mà cái tập pháp là kiếp cuối cùng, nhưng mà kiếp Bồ Tát Quynh Tô là một trong 10 kiếp. Ngài sanh ra, ngài giơ tay lên nói: mẹ ơi, có gì con muốn ý không? Đó là ngài đang bổ túc cái pháp ba la mật, bố thí về cái pháp siêu độ, có nghĩa là bố thí sinh mạng, bố thí sinh mạng luôn chứ không có còn phải là bố thí tứ chi nữa, hoặc là bố thí thường như là bố thí vật bên ngoài, mà bố thí vợ con, bố thí luôn mạng sống của mình. Đó là cái điểm đặc biệt của các vị Bồ Tát được tỏ trí để thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì ngài luôn luôn trong cái đời sống luân hồi hiển lộ cái đức tánh tu tập đặc biệt phi thường này, để cho chúng ta là người có trí biết để bảo vệ, biết để thân cận, biết để ý lưu tâm, để mong được cái sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta cũng thấy như là tám ông bà la môn coi tướng cho Bồ Tát lúc mới sanh đó, thì nhiều vị đưa hai ngón tay nói lên cái lập luận của mình là Bồ Tát sẽ là chuyển nguyên thánh vương đi tu cho thành Phật. Nhưng mà trong tám người bà la môn đó thì chỉ có một người đưa lên một ngón tay nhất định là sẽ thành Phật, ngài không làm chuyển nguyên thánh vương, Thì chúng ta thấy cái vị mà từ cái sự coi tướng của mình mà biết được cái chuyện xảy ra như vậy đó, thì đó là những cái hiện tượng đặc biệt, những cái hiện tượng đặc biệt hiển lộ ở trên cái thân xác của một cái vị Bồ Tát. Trong cái sự hiển lộ đó, nói lên một cái điểm đặc biệt thù diệu mà cái vị Bà La Môn này coi, và vị Bà La Môn này chỉ đưa lên một khó khăn thôi là nhất định là cái thành Phật. Còn những cái việc kia vẫn nói hai đường là xuất gia thành Phật, nhưng mà ở đời làm vua chuyển lên thánh vương, như vậy là chưa đúng biết đó. Nhưng mà cũng có những vị coi trong đời biết đó là nhất định sẽ thành Phật. Như vậy thì từ cái điểm đó cho chúng ta thấy những cái điểm này có cái lời dặn hay là có cái lời nói lại. Nếu mà bị đi tu thì mình sẽ đi tu, hay là bị này đi tu mình cho con cái của mình đi tu theo vị này, chắc chắn là con cái của mình sẽ được những cái tu viện giác ngộ vậy đó. Thành ra quý vị thấy đối với những người có trí đó, thường thường tìm những sự an lạc. Nên những cái vị mà họ có trí thành ra họ mới tìm cầu được cái chánh pháp, mới biết được cái đức Phật chánh đẳng chánh giác. Còn những người không có trí đó, họ bị danh lợi tài sản tiền tài tiền bạc một ngày châu báu, họ cũng cố những cái tôn giáo mà làm khổ cho đời với lòng tham, họ gom góp lại. Còn đối với đức Phật của chúng ta thì chúng ta thấy không có như vậy. Ngài từ bỏ cung vàng địa ngục, cung vàng địa ngọc, từ bỏ vợ đẹp con trinh, từ bỏ tài sản lớn tài sản nhỏ, và ngài sống với đời xuất gia. Và tôn giáo của đức Phật trở thành một cái tôn giáo tu tập liền về cái tâm đức của mình, thể hiện qua thân khẩu ý, không sắc tâm, không trộm cắp, không tà dâm, nơi thân, nơi khẩu không nói dốc, không nói đâm thọc, không nói tiêu dệt, không nói những nhảm lời nhảm nhí gì hết, nơi ý không có tham ác, tâm ác và tạp kiến ác. Chính thể hiện nơi thân khẩu ý tốt đẹp này nên ngài mới có cái tịnh đức, là cái đức thanh tịnh tự thân tâm của ngài, không có một cái mãi mai của tội lỗi tiền nào. Và với cái là cái đức đó, ngài thấy được sự giác ngộ giải thoát, ngài thấy được sự sanh tử luân hồi, ngài thấy được sự chất cấu hình thành trong tam giới này, và với lòng bi mẫn ngài thuyết giảng lên chánh pháp này, để mong rằng những người nào khi mà thấy cái trí tuệ của ngài nó lên bốn cái loại nhập thai này, và chúng tâm này có lòng tin và thực hành theo lời dạy của đức Phật, chúng tâm này có lòng tin, có trí tuệ, với mắt mình nhìn vào trong đời có sự khác biệt, những đứa mang thai, những người phụ nữ mang thai và những cái sự hình thành khi mà xuất hiện ở đời, có những cái tướng đại nhân như là 32 cái tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp, tùy theo những cái vị này với đức xuất viên ba la mật thể hiện nơi cái sự tăng gia và thể hiện đặc biệt nơi cái sự bù diệu đó. Và đối với vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, thì chúng ta thấy nhập thai cái chánh niệm, tụ thai cái chánh niệm và xuất thai cái chánh niệm, nên khi mà ngài tăng gia đó thì ngài đi được và ngài như là chỉ tay lên trời, chỉ tay đất mà nói những câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tự sinh cùng chiếc vô tận mẫu thân. Trên đời thì không có ai cao thượng bằng ta, hay là trong đời này kiếp này là kiếp cuối cùng. Thì những cái lời nói lúc mà mới vừa tăng đó, cũng biểu hiện nơi cái chánh niệm tỉnh giác khi xuất thai, đó là vừa ra đời mà ngài có chánh niệm, chứ không phải khi mà ra đời như là những đứa bé bị đau khổ vì cái sản môn nhỏ mình phải tăng ra, mình phải chui vào, mình phải chui ra, mình phải đau khổ. Còn những cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì ngài tăng ra, ngài không có bị sự đau khổ đó chi phối, thì ngài có chánh niệm tỉnh giác. Và mới lên đó, bốn cái loại nhập thai này á, nếu mà chúng ta căn cứ vào cái chứng tướng 32 cái tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp của đức Thánh Tôn, thì ngài cũng tuyên bố những cái đức tánh này á, là do cái sự luân hồi tu tập, và cái sự luân hồi tu tập này mang lại cho ngài 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp này. Ngài chỉ ở đời là chỉ luân tánh vương đi tu nhất định thành Phật. Ở trong cái bài kinh Trường Bộ cũng có nói đến cái tướng của vị chuyển luân tánh vương Thiện Kiến Dương. Thì từ đó chúng ta càng có kinh thì chúng ta thấy cái tiếng dạy của Đức Phật có nhiều lúc ngày giảng dạy rất là đặc, rất là cô động về bốn loại nhập thai không chánh niệm, nhập thai không chánh niệm, tụ thai không chánh niệm, xuất thai, đó là loại nhập thai thứ nhất. Rồi có loại chánh niệm nhập thai, không chánh niệm tụ thai, không chánh niệm xuất thai, đó là loại nhập thai thứ hai. Có loại nhập thai thứ ba là chánh niệm nhập thai, chánh niệm tụ thai và không chánh niệm xuất thai. Có loại thứ tư là chánh niệm nhập thai, chánh niệm tụ thai và chánh niệm xuất thai. Đó là loại nhập thai thứ tư. Và ngài cô động lại bốn loại nhập thai này, nếu chúng ta được nghe giảng dạy như là chúng tôi trình bày, gọi là các vị đại trưởng lão và các vị có trí tuệ nhiều trình bày sâu xa hơn nữa, thì mang lại chúng ta một cái lòng tin về cái nghiệp quả phân chia chúng sanh đa cấp, như là thanh niên chúng ta coi giá hỏi Đức Phật về tại sao có người sống lâu, có người chết yểu, người đẹp, người xấu, người ca, người hèn, người hiến phái, người bằng tiện, người quy quyền lớn, người quy quyền nhỏ, người tài sản lớn, người tài sản nhỏ. Thì Đức Phật này đã tuyên bố đó là nghiệp phân chia chúng sanh, nghiệp là thừa tự, nghiệp là tài sản, nghiệp là chỗ nương nhờ của tất cả chúng sanh. Và chúng ta cũng nhớ được năm điều mà chúng ta đi tái sanh, đó là nghiệp lành hay là nghiệp dữ, hai là thức, ba là nõn bào của mẹ, bốn tinh trùng của ta, năm là cái kiếp của người phụ nữ. Dù chúng ta hay là những loại tướng thì cũng có năm cái biểu hiện căn bản này. Dù là tướng thì chúng ta thấy như là con chó, nó cũng giao tấu ra bừa, cũng có nghiệp để dẫn chúng sanh đó, và có thức và con hai đầu con chó đó cũng cho nõn bào của con chó được, tinh trùng của con chó được, nõn bào của con chó cái và cái chu kỳ của con chó để rồi có một con chó con hình thành. Thì chúng ta đó sẽ phá bỏ đi cái tư tưởng một cái lý thuyết thượng đế tạo ra con chó mà không có hà hơn, còn tạo ra con người có hà hơn, là những cái lời dạy mà không có căn cứ, như là Đức Phật là lời dạy có căn cứ, và ngày căn cứ vào chúng sanh khổ hay vui, chúng sanh nhập thai như thế nào, và có tỉnh giác hay không tỉnh giác, mà ngài nói lên đó là nói lên cái tính pháp, và ngài không nói do ngài tạo ra chúng sanh đó và chúng sanh nó bị ngài tạo ra, và ngài chỉ nói rằng chúng sanh đó do cái nghiệp quả đau khổ, do cái ác hạnh đã làm trong nhân quá khứ dẫn đến cái quả tức kỷ tục sinh. Và chúng ta đã nói cái gì đó, mình học là giới tập niệm duyên đó, mình thấy vô minh và hành là nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại, tức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Khi mà thọ duyên cho ái là nhân hiện tại, ái duyên cho cũ là nhân hiện tại, hữu thì có hữu, đó là nghiệp hữu, hữu thì có vô minh và hành. Như vậy đó, vô minh và hành là hữu, hữu và hành đó là nghiệp luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói lên dù là trong cái lý nào cũng không hoàn toàn tấm bá lẫn nhau, đó là lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta suy nghĩ đến mức độ nào thì chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật liền lạc với nhau, không có tấm trái lẫn nhau. Và chúng tôi xin trình bày bốn cái loại nhập thai này xuyên ba cái sự trình bày, và chúng tôi cũng muốn trình bày nhiều hơn nữa, nhưng mà vì chúng tôi bị đau khổ và chúng tôi cũng thấy có thể được truyền bày rồi thì chúng tôi cũng sẽ đặt câu hỏi để đại đức Tề Truyền sẽ góp ý để quý vị thấy về cái bốn cái loại nhập thai này. Không biết bây giờ đại đức Tề Truyền có còn nghe không? Đại đức Tề Truyền có còn nghe không? Đại đức Tề Truyền có còn nghe không? Thì cảm ơn đại đức Tề Truyền. Bây giờ thì chúng tôi xin hỏi đại đức Tề Truyền, nếu mà một người Phật tử nào đó họ hỏi đại đức Tề Truyền, ngài Ubali là một trong 10 cái vị đệ tử đặc biệt của Đức Phật, như vậy thì trong bốn cái loại nhập thai này, ngài sẽ nhập thai bằng cái loại nhập thai nào, và ngài không nhập thai bằng cái loại nhập thai nào, xin đại đức Tề Truyền chia sẻ cái câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi đại đức là về đại đức Ubali là vị đệ nhất truyền lực, là một trong 10 cái vị tinh mang thượng tổ của Đức Phật. Ngài nhập thai trong bốn loại nhập thai này, thì loại nhập thai nào ngài có và loại nhập thai nào ngài không có nhập thai được?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sẵn Khai Giác. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Thật kính đến lời đến Đức Phật Đăng, đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa đại Đức Phật Đăng, có thể nói rằng là một cái điều duy nhất mà tất cả chúng ta cần phải hiểu, đó là chính là nhập thai mà chánh niệm tỉnh giác, xuất thai có chánh niệm tỉnh giác, đó chính là chỉ có đặc biệt, chỉ là Đức Bồ Tát Thiện Đạt Ta, tức là vị chánh đẳng chánh giác. Ít nhất đó là vị Lục giác. Còn quả thật nếu mà như chúng ta cho rằng tức là các vị thượng thủ thanh văn, các vị thượng thủ thanh văn, thì các ngài hỏi rằng các ngài nhập thai, lúc mà nhập thai có chánh niệm không và xuất thai có chánh niệm không, thì điều đó cũng cũng chúng ta cũng chưa có thể mà chúng ta có một cái quyết một cái nó có đó cũng là tùy cái duyên. Mà nếu mà hỏi rằng ngài Upali thì chúng tôi không có nhớ rõ, nhưng điều chắc chắn rằng là nhiều khi có những một số chúng sinh đó, khi nhập thai để mà được tỉnh giác đó, thì cái phước cực kỳ lớn, mà cái đó là thuộc về đặc biệt. Còn quả thật thì nếu như trường hợp mà như là các vị Bồ Tát toàn giác, còn các vị mà Bồ Tát thính văn, thì nếu mà nói rằng mà để nhập thai mà hiểu mà biết được có cái chánh niệm và xuất thai có cái chánh niệm, thì quả thật thì không nhớ rõ cái điều này. Phải nói rằng nó thành thật với đại đức là chúng tôi không nhớ rõ cái sự tình đó. Xin hỏi rằng là nếu mà chúng tôi nói rằng ngài Upali ngài nhập thai như thế nào, thì quả thật thì cái điều này là không nhớ ở những kinh văn như vậy, hay hoặc có thể nếu như đại đức có thể nhắc lại, hoặc là nhiều khi đã quên cũng không chừng. Nhưng điều mà có thể nói rằng nhập thai chỉ có một điều đặc biệt thôi, còn tất cả mà chúng ta thấy cái loài phàm phu hay hoặc là những con người mà thiếu cái tánh giác, hay là những người tục sinh bằng cái tâm ngay cả bằng tâm tam nhân luôn, nhưng điều quả thật người đó mà để mà xuất mà nhập thai, cái điều này hết sức là đặc biệt. Có là hữu tình nhập mẫu thai, tỉnh giác mà đang nhập mẫu thai, trú mẫu thai, biết mình trú mẫu thai, nhập mẫu thai, biết mẫu thai, xuất mẫu thai, biết mình xuất mẫu thai, và tỉnh giác ngay khi mình xuất và nhập mẫu thai đó, thì có thể nói rằng là vị chánh đẳng chánh giác, xin lỗi, Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, cái vị đó cái sinh tử kiếp cuối cùng, chính vì cái công năng, chính vì cái quả vị quá lớn, cái phước nó quá là vẹn toàn. Và ở đây chính chúng ta cũng thấy là cái sự xuất hiện của vị đó, nó là sự xuất hiện của đại quang, của đại minh, sự xuất hiện của con mắt lớn. Mà đại quang đại minh như vậy thì ở đoạn đầu hoàn thiện khi nhập thai, và hoàn thiện khi chấm dứt sinh tử đau khổ. Và cũng như là chính vì có cái sự hiểu biết căn bản, có cái nền tảng từ đầu, tức là do pháp ba la mật độ, sau đó vì ấy khi mà từ cung trời đấu sức nhập vào thai bào mẹ, xin xác định vẫn là có cha có mẹ rõ ràng, cha và mẹ có phối hợp với nhau. Đây là chúng ta đang nói về tinh thần Đức Phật lịch sử, tức là có cha có mẹ, chứ không phải là Đức Phật ngài là một quá thân, là một vị chư thần chư thiên nào đó rồi quá thân ra là Phật, không có chuyện, không có, mà như chân như thật. Mà có một quan điểm cho rằng là khi mà nhập thai, khi mà xuất thai ở đó, vị này tuyệt vời như vậy, nhưng tại sao mà lại xuất hiện ở cửa mình của người đàn bà, thì điều này người ta không thể có gì cái lòng tôn kính, gì cái niềm tin cho người ta không chấp nhận như vậy. Và có một quan điểm cho rằng là Bồ Tát đi ra từ nách bên hông và hoàng hậu Ma Gia, thì điều này không đúng trên phần kinh điển, và cũng không đúng trên một cái sự xuất hiện của một đứa trẻ, bởi vì ngài là người như bao con người, cũng có cha có mẹ, cũng có sự sống, cũng biết vui buồn, và kể từ cái vui buồn đó cho nên ngài mới thấy nhàm chán thế gian, mới đi tầm cầu chân lý. Thì không hiểu đây Đức Pháp Đăng có nhớ, thì kính cung thỉnh Đức Quan Hệ lặp lại, nếu như Đức Pháp Đăng nhớ và một cách tường tận. Bởi vì hôm nay cái thể tài của đại đức như điều mà đứng trên cái tinh thần cái nhớ và cái hiếu học của Tự Quyền, thì Tự Quyền có là như vậy. Nếu như đại đức có nhớ thì xin thỉnh đại đức nói tiếp, còn không nữa thì Tự Quyền sẽ hỏi đại đức một cái câu hỏi khác. Và cảm ơn đại đức Phật Năng. Dạ, thỉnh đại đức. Dạ, bởi vì điều gì mà chúng tôi nhớ rõ thì mới nói, còn không thì thỉnh Đại Đức. Dạ.
Dạ, năm mươi một hai nhé, năm mươi một năm mai nhé, năm mươi một hai nhé, năm mươi một 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 năm Ngài sẽ không bao giờ làm cái gì nhập thai cách này. Vì cái cách này đó là cái cách của kẻ phàm phu không chứng đắc đạo quả. Đây là cái cách phàm phu không chứng đắc đạo quả. Còn chúng tôi hồi nãy chúng tôi có nói cái gì đó, thì chúng tôi giảng bài học này chúng tôi chi tiết rất là nhiều. Chúng tôi nói cái gì đó, nếu mà chúng ta căn cứ kiếp cuối cùng này nói Bồ Tát cái đắc thá chánh niệm nhập thai tụ thai thứ hai chỉ có kiếp này thôi thì không đúng. Chúng ta còn nhớ trong kiếp Bồ Tát qua trên tô đó, ngày sanh ra đó, ngày buông bàn tay, ngày nói mẹ ơi có gì cho con bố thí không, và trong chú giải có nói rằng mười kiếp cuối đó, mười kiếp cuối thì kiếp nào ngày sanh ra thì cũng nói được ha. Nhưng mà nếu mà tốt lên lời chánh trí á thì chỉ có kiếp này thôi, còn những kiếp kia là ngày bổ túc những pháp ba la mật. Nên trong cái Bồ Tát qua trên tô có nói rằng ngày sanh ra kiếp đó là biết nói, và ngày chè tay ra nói mẹ ơi có gì cho con bố thí không. Nên chúng ta mới nói cái gì đó, làm có thể nói về cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác nhập thai có chánh niệm, tụ thai có chánh niệm và thực thai có chánh niệm, thì mười chức đó của ngài đó, ngài đều có ít cái biểu hiện đặc biệt phi thường này. Ở nên trong kinh mới nói lại là ngài mười chức đó của ngài đặc biệt như vậy. Còn nếu mà ngài Udali đó thì cái cách nhập thai có chánh niệm, tụ thai chánh niệm, thực thai có chánh niệm đó thì ngài không có cách này, và ngài chỉ có cái cách thứ ba, đó là đặt thai và chánh niệm, tụ thai và chánh niệm, nhưng mà xuất thai không có chánh niệm. Nên quý vị thấy á, cái duyên nghiệp của ngài Ubali á, tâm kinh kể là phước duyên của ngài rất là lớn. Chúng tôi có học tập về cái hạnh tạng á, về cái Kinh Văn Tử đó, thì nói về ngài Ubali đó. Ngài có một kiếp cúng dường cái tu viện, xây cái bờ rào xung quanh, và ngài phát nguyện trở thành vị đệ nhất về trì lực. Và ngài là liên tục 72 kiếp đó làm chuyển nguyên thánh dương, và 72 kiếp đó làm vua trời địa tích, 72 kiếp đó ngài làm vua ở cả nhân loại này. Và vì nhiều lần ngài như vậy đó, nên có một lần đó ngài xuất hiện đó dưới cái thức tượng đó, thì quần chúng họ đang quay ngài rất là nhiều. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện đó, người ta quay qua hướng Đức Phật ấy, thì cái vị vua này khởi lên cái sự khó chịu, đã dùng dao của mình nó sắn tới Đức Phật, và con dao đó đó cũng giống như là tượng Na La Di Ri vậy, quỳ phục xuống làm cho Đức Vua bây giờ trao đảo bình bẻ. Và Đức Vua rất là bực bội, khi mà nghĩ mình quý phái như vậy mà vị sa môn này như vậy là cái người con mình bác hy sinh như vậy mà người ta lại quý kính cái vị sa môn này bỏ mình như vậy. Và Đức Vua mới dạy với ngài Tỳ Phùng á, thốt lên những cái lời mà không có nên thốt á. Khi mà Đức Vua trở về thì toàn thân nóng như lửa, và Đức Vua đã xin xét về cái khẩu nghiệp của mình, đã mắng chửi cái vị sa môn như vậy, nên đã đi đến sám hối. Do cái sự sám hối đó mà tâm kinh nói lại á, ngài không sanh vào khổ cảnh, nhưng mà ngài sanh là người con của người thợ cạo, là cái giai cấp hạ tiện do cái lời mắng này. Nhưng mà ngài biết sám hối là điều nhất. Điều thứ hai là do cái phước của ngài tạo quá to lớn, nên là làm cho ngài biết đi sám hối Đức Phật, và cái kiếp này đó, nên ngài mới sanh vào gia đình của cái người thợ cạo. Đó là cái duyên phước của ngài, không có, nó còn bị một cái duyên nghiệp bất thiện xâm phạm đến Đức Phật mà ngài sanh ra này, tâm nhiên từ các hạ thiện như vậy. Nhưng mà nhìn vào trong cái bài kinh Pali mà nói về cái tiền thân của ngài đó, thì quả thật là ngài là một vị có tướng rất là to lớn, ngài Ubali. Như vậy thì
ngài á có thể ngài là một trong những cái vị đệ tử của Đức Phật lớn á, thì ngài phải có chánh niệm nhập thai và thụ thai. À, theo như chúng tôi á tập và suy nghĩ á, vì ngài á khi mà ngài là người hữu tình thì tất nhiên ngài tục sinh á vì cái bao la mật đủ nên ngài ngài nhập thai á thì ngài sẽ có chánh niệm. Những cái vị tinh văn á là thường là có chánh niệm nhưng lúc nhập thai. Còn cái kẻ tầm tư á, tôi biết này á, khi biết người này không nhập thai, nhập thai không có chánh niệm, thụ thai không chánh niệm, mà xuất thai không chánh niệm, đó là hạng đặc tu không đặc chính, gọi là người vô phần. Còn ngài là người hữu phần, nên á ngài á đến rồi đó thì ngài là xuất gia xuất nhất. Trong khi mà ngài ăn đa đề đa thì là nhường lại cho ngài xuất gia trước để làm sư huynh. Đó là một cái điểm đặc biệt nơi này của Bali. Bây giờ thì chúng tôi nhé, xin hỏi là Đức Tự Quyền một câu, chúng tôi cũng dựa vào cái bài học hôm nay á, chúng tôi hỏi là Đức Tự Quyền trong cái bốn cách nhập thai này á, thì mấy cái cách nhập thai là thánh, còn cái cách nhập thai nào là phàm, xin thầy Đức cho biết. Và Đức có thể nói lên đó, thành thánh đó, là do cái gì, tu tập như thế nào, và phàm phu thì do chưa đủ đầy đủ như thế nào, thì Đức có thể cho chúng biết thêm về vấn đề.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có thể nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe chưa? Dạ, cảm ơn cô Dương Nghiêm. Cùng quý vị, kính thưa quý vị, chúng ta thấy khi chúng ta đọc chúng ta nhớ rõ ràng ở kinh văn dạy rằng ngài Kỳ Hiền Giả có lời không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác cứu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là nhập thai thứ nhất. Thì đây chính là hạng chúng sinh phàm phu hay là các loài bàn sanh ngạ quỷ a tu la gì đó vân vân, xin lỗi, những chúng sinh là những loài thai sinh đang nói nhập thai, nói cái thai bào, thì ở đó chúng ta đang nói những cái loài mà loài thai sinh, thì họ không có cái sự tỉnh giác, họ không có một cái sự giác tỉnh, thì ở đây cũng là một chúng sinh đó mà nó không có căn, không có cái duyên lành. Chúng ta khỏi bàn cái hạng nhập thai thứ nhất. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Khi họ biết họ nhập thai, họ biết, và khi xuất bầu thai, họ không biết, và họ không biết họ đang ở trong bầu thai bào đó. Thì ở đây chúng ta thấy có những chúng sinh hay là có những con người họ cảm nhận được, họ có khả năng cảm nhận được, nhưng đây là những hàng phàm phu. Có thể nó cũng có một cái phước căn bản, nhưng cuối cùng thì họ cũng là những chúng sinh tầm thường bình thường, chứ không có cái gì gọi là đặc biệt. Và cái hạng thứ ba, có loài nhập mẫu thai, tỉnh giác khi nhập mẫu thai, tỉnh giác trú thai, và không tỉnh giác khi xuất thai. Thì đây đó chính là các vị người ta có một cái pháp độ tu tập, có một cái sự tu tập ít nhất cũng là những các công đức phước lành, để khi cái sự sanh ra của họ, khi cái sự nhập thai của họ nó được tốt đẹp. Nhưng khi mà biến chuyển qua một cái, tức là trở thành một cái xuất thai, tức là khi sanh ra, thì họ vẫn còn, họ bắt đầu họ chạy theo cái gì, bởi vì lúc đó nó có ngũ quan, nó có một cái nhiều cái chi tiết, nó trở thành một của chúng sinh, nó hoàn toàn, thì ở đó nó quay về một cái quy trình khác. Thì ở đây là chính là có những vị có thể nói rằng có cái pháp độ, có những căn tánh thiền tu tập mà họ nắm, họ bắt được, chẳng hạn như là đó chính là các vị chứng đắc thiền định, hoặc là các vị thượng thủ thinh văn, xin lỗi, các vị thinh văn. Còn cái hạng thứ tư chính là nhập thai, tỉnh giác khi nhập thai, tỉnh giác trú thai, Dạ, tỉnh giác khi xuất thai. Cái hạng thứ tư này, đây chính là những vị có một cái phước báo hết sức là to lớn. Chẳng hạn như là các vị các vị Bồ Tát chánh hạnh chánh giác, hoặc là các vị thượng thủ thinh văn có một mực hành đặc biệt, thì các ngài nắm bắt được rõ ràng. Chỉ có hai hạng đầu là, mà hạng thứ hai thì có thể chấp nhận được. Và chỉ có hạng thứ nhất, đó chính là hạng đó sẽ khó khăn vô cùng, sẽ rất là tệ hại khi mà không biết gì hết. Thì đó chúng ta thấy là chúng sinh ở cái loài thai sanh, chẳng hạn như là chó mèo rồi các cái cọp beo vân vân, thì những chúng sinh đó nó toàn là bằng những cái tâm bất thiện liên tục, bằng sống bằng một cái sân tật lận hối, cái tham, cái tật kiến, cái mạng, cái si vô tạm quý phóng vật. Đến khi sanh ra thì các ác bất thiện này nó trì, nó kéo, nó ngự trị trong đó, cho nên họ không những chúng sinh đó không, hoàn toàn không biết gì hết. Và họ sống bằng cái gì? Quý vị biết họ sống bằng một cái tâm, cái tâm bất thiện không? Cho nên chết sanh lại cũng sanh lại con chó, chết sanh lại con mèo cũng chết sanh lại con mèo, hoặc là sanh qua các cái chủng loài khác, mà ở đó nó kêu là khổ cảnh, hay là sanh ở ác đạo. Do cái gì? Do cái họ xuất nhập không biết, xuất không biết, trú không biết, là nó có một cái nguy hiểm như thế. Và nó có một cái điều nữa là nhiều khi cái hạng người mình cũng vậy, hạng cái người mà thiếu phước, hay là không có cái sự tu tập, không có tạo các công đức phước lành, thì những người đó kết quả của chính họ không bao giờ được tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy có những đứa trẻ đó, khi nó ra đời nó rất là khôn, thì cái khôn đó, cái ngoan, cái khôn, cái lanh đó, thì nó là một cũng là do cái nghiệp báo của tiền thân của chính nó, và cũng như là cái sự đi vào thai bào nó cũng khác hơn. Nó có thể nắm bắt được, hoặc là khi lớn lên nó làm những cái nhà mà chẳng hạn như là những cái vị mà độc nhất, và có thể nói rằng là bậc nhất so với thiên hạ đương thời. Còn có những đứa trẻ nó sanh ra chúng ta thấy nó khờ khạo, nó kiểu như nó ù lì, mà kiểu như nó, chúng ta gọi là cái ở Việt Nam nó có những cái hạng người, chẳng hạn như là cái người chất độc màu da cam á, bị cái đó. Sinh ra cái mặt nó khờ căm, nó bư, nó không biết gì hết, rồi nó biết ăn, rồi nó khi nó cười nó thấy cái gì vui vui cái nó cười, chứ nó hoàn toàn vô tư lự. Thì những trạng thái của những chúng sinh đó chính là những chúng sinh đau khổ, sức cũng đau khổ, mà nhập đã đau khổ mà xuất ra cũng đau khổ. Nhập nó có một cái điều không tốt, mà xuất ra cũng có cái điều không tốt. Thì kính thưa đại đức, xin có đôi điều trình bày như vậy. Và tiếp theo xin hỏi được một câu hỏi này nè. Có những chúng sinh, và chứ có những chúng sinh nào mà nhập thai không biết, trú thai không biết, xuất thai cũng không biết, nhưng những chúng sinh đó có thể làm những cái việc thiện, những việc lành, nó cao cả, nó tốt không? Hay hỏi luôn, nếu như là một chúng sinh, nếu như là Bồ Tát làm các kiếp thú, thì chúng ta sẽ nói như thế nào về cái sự nhập xuất thai của Bồ Tát ngay khi đó, nhập và xuất thai của Bồ Tát khi đó? Bởi vì nếu như là một chúng sinh mà các cái loài mà chó mèo heo gà gì đó vân vân, mà nó thai sinh cái đó, xin lỗi, heo gà thì không có, heo thì có, trâu bò thì có, đó là thai sinh. Vậy thì Bồ Tát có những lúc mà có tái sanh thành những cái chúng sinh thai bào như vậy, thì Bồ Tát đó có phải là xuất vào biết rồi đi ra biết, và khi mà trú biết không, hay là như những chúng sinh bình thường khác? Và kính cẩn thỉnh để được Pháp Đăng.
Đây rồi. Cái câu vừa được tự truyền thì cũng rất là phong phú và cũng rất là đa dạng để trả lời.
Thì chúng ta thấy đó, nếu mà nói về tất cả chúng sanh đó, nhập thai cái cách đó, cũng như nhập thai không có chánh niệm, tự thai chánh niệm, thai cũng như một chánh niệm đó, thì tất cả chúng sanh và trong cả tất cả chúng sanh đó, thì chúng ta cũng thấy là những cái vị Bồ Tát phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời khi có thọ ký đó, thì những vị Bồ Tát này vẫn tác sanh bằng những lời xúc trần hay là sanh bằng những kiếp xúc sanh đó, thì những điều này hoàn toàn cũng không biết, không biết. Đây là cũng một cái, đây cũng là một cái điểm mà muốn nói lên là như chúng ta vậy, như chúng ta thấy là những cái vị đã phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời nhưng mà chưa được tỏ ký, chúng ta sẽ là những người chưa được là Bồ Tát xác định, là Bồ Tát bất định. Và để chung cho tất cả chúng sanh mà còn tái sanh rất là lâu dài và chưa có biết đến cái ngày giờ giác ngộ, thì để chung cho tất cả như vậy. Như vậy thì chúng ta đó thấy cái hạng mà Đức Phật này nói về cái hạng người mà nhập thai không có chánh niệm, đủ thai không chánh niệm, xuất thai không chánh niệm đó, thì Đức Phật này nó chung vô tất cả những quả còn luân hồi rất dài. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta cũng hiểu thêm một điều nữa. Bởi vì khi nói về vấn đề này thì chúng ta phải nói đến cái tâm hy tục sinh. Mà cái tâm hy tục sinh đó, nó do cái phiền não, vô minh và hành nhân quá khứ, thức nở quả hiện tại, danh sắc lục nhập xúc thọ, dù là chúng ta là người hay là heo hay là bò hay là trâu hay là ngựa thì cũng phải gọi là thai sanh hết, hay là chuột hay là mèo. Thì khi mà đã tái sanh vậy đó thì tại bốn đường hạt đạo đó thì phải do cái tâm tẩm tấn, tẩm tấn bất thiện ta tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, và trong đó gọi là tưởng đồng và thân dị. Tưởng đồng đó là một cái tính thức di tục sinh thôi, là tẩm tấn bất thiện. Nhưng mà tái sanh địa ngục thì khác, tái sanh ngạ quỷ thì khác, tái sanh xuất sanh thì khác, tái sanh A-tu-la thì khác. Nên chúng ta mới nghe câu là Đức Bồ Tát này nói là câu còn luân hồi là ngài luân hồi và ba cái cõi khổ, khi mà có cõi khổ là ngài không luân hồi, đó là ngã quỷ. Và ngài tuyên bố rằng kiếp nào là cũng bố thí hết, nên ngài không có tăng nào ngã quỷ. Riêng về những chúng sanh khác á, thì có thể tái sanh vào cõi khổ bằng cái tâm tẩm tấn bất thiện, sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh và a la luôn. Nhưng mà ngài tuyên bố là ngài vừa luân hồi nhiều trong bốn khổ cảnh, nhưng mà ngài không tăng nào ngã quỷ. Vì những cái loài ngã quỷ chỉ do tâm hồn bỏ kẹo mà mới tranh làm ngã quỷ mà thôi. Như vậy thì từ cái chỗ mà được Đức Phật truyền khỏi thì chúng tôi xin xác định với quý vị là nói đến những cái vị Bồ Tát phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời nhưng mà chưa có được thọ ký. Và nếu mà đã thọ ký rồi đó thì các vị Bồ Tát đó vẫn tái sanh, nhưng mà có những lúc đó, do những cái ác nghiệp rồi các ngài phải tái sanh bằng những cái tâm tẩm tấn gọi là bất thiện. Chúng ta nghe những câu chuyện mà ngài nói về cái kiếp luân hồi này, sanh làm bò, sanh làm cá, hoặc là sanh làm giả can, thì tất nhiên là ngài phải tái sanh bằng tâm tẩm tấn bất thiện, ngài phải tái sanh bằng những cái loại đó. Như vậy thì chúng ta dựa vào cái câu hỏi về Đức Đề Tiền mà chúng ta phân biệt ra, có nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong đó có những gì Bồ Tát chưa được thọ ký, hay là những gì Bồ Tát đã thọ ký rồi nhưng mà vì còn bốn a tăng kỳ dành trong ngày để tiếp nữa, nên quý vị chia ra thời gian như thế này nè. Thì Bồ Tát chánh đẳng giác á là bảy a tăng kỳ phát nguyện công tâm, là chín a tăng kỳ phát nguyện ra lời và bốn a tăng kỳ được thọ ký để thành tựu chánh đẳng giác hạnh trí tuệ. Có hạnh đức tinh á thì 14 a tăng kỳ phát nguyện công tâm, 18 a tăng kỳ phát nguyện ra lời và 8 a tăng kỳ thọ ký, đó là vị Bồ Tát tu cái hạnh đức tinh. Cái vị Bồ Tát tu cái hạnh tinh tấn á thì 28 a tăng kỳ phát nguyện công tâm, 36 a tăng kỳ phát nguyện ra lời và 16 a tăng kỳ được thọ ký. Cái loại đó là vị Bồ Tát tu cái hạnh tinh tấn. Và ba cái loại này nói lên cái luân hồi nó có khác biệt như sao. Tại vì vị tu hành tinh tấn á là cái hạnh cái vị đó tu rồi bỏ, tu rồi bỏ, tu rồi bỏ, quyết lòng tu nên gọi là tu hành tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là vị này có những bước thối chuyển, nhưng mà rồi cuối cùng thì khẳng định là cái sự thối chuyển này không mang lại kết quả là vị này nỗ lực tu, nên cái thời gian tu hành tinh tấn nó lâu hơn cái thời gian tu hành đức tin. Còn thời gian tu hành đức tin đó là phải 14 a tăng kỳ phát nguyện công tâm, 18 a tăng kỳ phát nguyện ra lời và 8 a tăng kỳ tạo ký. vì vị này tu hành nó hành đức tinh, cái gì cũng tinh hết á, có thể tinh mùng năm mùng bốn năm ba ba mốt bước qua năm ba bước lại, hoặc là không là tinh ngày này sau này ngày kia hạn nọ, thì họ cũng tu như vậy, nhưng mà họ tu với cái hạnh đức tinh à, nên thời gian tu tập cũng lâu. Và cái vị mà tu cái hạnh tinh đó, cái hạnh trí tuệ đó là bảy la tăng thì phát hiện công tâm, và chính la tăng thì phát hiện ra lời, bốn la tăng thì được tòa ký đó, là vị này tu hạnh trí tuệ. Nhưng mà thời gian phát hiện công tâm, phát hiện ra lời à, và thời gian thọ ký đó à, có thọ ký rồi, nhưng mà ngài vẫn tác thanh tịnh cảnh giới à, những đức cảnh giới khổ, và chúng ta cũng thấy như là tượng Bá La Ký Đi hay là tượng Bá La Ký Đi cá đó, Đức Phật phải tuyên bố thành Phật tổ tương lai đó, thì chúng ta thấy lúc đó là Bồ Tát à, Bồ Tát mà sẽ thành Phật cái quả địa cầu sao nữa đó, sao Đức Như Lai Cơ Đa Đí thì chúng ta thấy cái địa cầu này chúng ta có năm đức Phật, địa cầu sao nó có hai đức Phật là vua Ba Tư Nặc và Chúa Tạo Hóa Tự Tại là Ma Dương, và địa cầu sao có hai đức Phật là tượng Bá La Giác Cá và tượng Na La Di Đi để thành Phật cái quả địa cầu sao nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng cái kiếp đó, đó Đức Phật ngài đã nói với tượng Bá La Giác Cá và ngài tuyên bố với Chư Tăng đó, con tượng Bá La Giác Cá sẽ thành Phật toàn giác, còn con khỉ mà dân cái ổ ong đó mà bị cái cây nó do dân ổ ong mà Đức Phật cái khỏi dụng, con khỉ nó vui mừng nó nhảy nhót á, và nó bị té xuống thì đâm chết mà nó sinh thì gọi là đau lợi đó, khỉ này sẽ thành Phật gọi là Phật giác. À, còn riêng về con tượng Bá La Giác Cá đó, mà hầu hạ Đức Thế Tôn nhập hạ ba tháng đó, thì Đức Phật này tuyên bố cái vị Bồ Tát này sẽ thành Phật cái đất cao sau Đức Vua Trên Đa Đí và vua và Ba Ma Dương, thì nghe đất cao thì mình thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, hiện tại đó, ngài tuyên bố lên những cái chúng sanh này, và khi ngài nói như vậy đó, thì đồng nghĩa với lúc bây giờ tượng Bá La Giác Đi gọi là tượng Bá La Giác Cá đó, là có cái sự tu tập phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời rồi, nhưng mà chưa được tỏ ký. Bây giờ là có tỏ ký bây giờ, nhưng mà vẫn phải tái sanh vào cái tâm tâm tấn bất thiện, tái sanh vào địa ngục ngã quỷ sanh Atula. Và nếu được Đức Phật ngài gọi trong cổ ngữ thì ngài gọi là tưởng đồng mà thân dị, tưởng đồng thân dị. Như vậy á, như vậy thì chúng tôi trả lời cho Đức Tự Quyền đó, là những cái vị Bồ Tát phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời và được tỏ ký, nhưng mà cái thời gian á mà còn tái sanh nó bốn la tăng thì một trăm ngàn đại kiếp á, mà lúc nào bị Bồ Tát nó tái sanh do cái ác pháp á, thì đó phải tái sanh vào thức sanh á, thì bằng cái tâm tẩm tấn bất thiện này phải tái sanh vào địa ngục ngã quỷ thức sanh. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta là tuyên bố một ngày luôn hồi dài như vậy, nhưng mà không sanh làm ngã quỷ do cái hạnh bố thí nên ngày không sanh làm ngã quỷ, đó là cái lời tuyên bố của Đức Phật nè. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, tưởng đồng thân dị là một cái tâm thực sinh mà sanh vào bốn cái giai cấp, bốn cái lãnh vực địa ngục khác, ngạ quỷ khác, sanh khác, A-du-la khác là chúng ta biết, thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngày tuyên bố về tưởng tưởng đồng và thân thiện. Còn bây giờ chúng ta nói thêm là cái là người mà cũng không chánh niệm tỉnh giác, không chánh niệm trụ thai, không chánh niệm xuất thai, không chánh niệm nhập thai, trụ thai, xuất thai, thì chúng ta gọi là tất cả những kẻ luân hồi mà không có biết tới ngày nào giác ngộ à, thì chúng ta gọi chung vô như vậy. Nhưng mà ở đây á, thì cũng có nó có thể mà chúng ta suy nghĩ về nhiều câu chuyện, cũng như câu chuyện của cái người con gái của vợ của Đại Thành Lắc Quân Cá Cá đó. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng á, nói về con heo nái á, bây giờ lên chuyện qua đó, thì cô nhớ được 7 kiếp, cô nhớ được 7 kiếp, và cô nhớ được sự kiếp trước cô ở dưới địa ngục, kiếp này sanh lên. Kiếp trước là tôi là con heo nái, kiếp trước nữa tôi ở cái địa ngục, kiếp trước nữa tôi là trà thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa cổ là người con gái, kiếp trước nữa cổ là con gà mái. Thì khi đó còn nhớ lại cái kiếp của con gà mái là cổ gà mái là cổ tái sanh nhất định và tái sanh đến bất kỳ. À, bây giờ là cái nhờ mình ở chùa nghe kinh á, bằng cái tâm thiện nên cái tâm quả cho tái sanh về làm người con gái trở lại à. Và khi mà làm người con gái á, cổ là người tâm nhân nên có tu thiền, có đắc thiền, có tâm về quả tạm thiên, làm vị tạm thiên. Khi mà ở quả tạm thiên rồi á, cổ hết tuổi thọ, cũng có tâm xuống làm người thanh niên đẹp trai, cái kiếp đó cũng không tu và cổ dân với nhiều người con gái đeo đuổi đầu cổ của phạm tội tà dâm à, nên nó cái anh chàng đó đó bây giờ mới rơi vào địa ngục một thời gian rất lâu dài. Tất nhiên là lúc mà tái sanh á là tương ứng lợi á, thì phạm thiên đa số tái sanh xuống là người tâm nhân, bây giờ là tạo ác nghiệp nên bây giờ tái sanh á vào địa ngục á, tất nhiên là tâm thầm tấn bất thiện tái sanh vào địa ngục. là từ địa ngục đó cô cấm lên đó, còn cái người chuyên pháp nữa mới tranh làm túc tăng là con heo nái, rồi nhờ ở lần chùa con heo nái nghe kinh mới khởi lên cái tâm thiện, mới tranh làm người con gái, bây giờ là chuẩn bị bước lên chuyện gia làm vợ của đại thần Lạc Quân Đạt Cát. Và khi nghe Đức Phật ngày nói đề con heo nái bữa nay nó lên chuyện qua đó, thì tôi nhớ được 7 kiếp và tôi đã xin cái người bạn đời của mình đi xuất gia và cô bắt đầu quả, cô nhớ được 14 kiếp. Như vậy chứng minh đó cho chúng ta thấy rằng khi mà đi cá sanh mỗi kiếp sống chúng ta có một cái tâm phục sinh, nên cái tâm A Di Đà gọi là 19 kiếp đi phục sinh đó, bác cái sanh khí là hai cảnh tấn, 8 đại quả và 9 quả đạo đại, đó là 19 kiếp đi phục sinh. Và 19 kiếp đi phục sinh này chia cho 31 cõi mà chúng sanh đó gọi là người nào mà phục sinh mà chưa có giác ngộ được đó, thì chúng ta dùng trong 31 cõi đó, chúng ta cũng chia ra, có nghĩa là cái hạng mà nhập thai không có chánh niệm, trụ thai không chánh niệm và hai chánh niệm, dù là những cái vị Bồ Tát dù là vị Bồ Tát phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời hay được thọ ký, nhưng mà cái thời gian luân hồi rất là đặc biệt, không có dám bảo đảm là vị đó không rơi vào cái ác nghiệp, không có tạo ác nghiệp và không rơi vào khổ. Nên chúng ta có một điều mà chúng ta khẳng định là Đức Phật khi ngài nói ngày luân hồi dài, nhưng mà ngài không có giết hại cha mẹ, ngài không phạm những định đại tội đó. Đó là cái điều đặc điểm đặc biệt. Điều thứ hai là ngài nói là không sanh làm ngã quỷ, thì ngài không có bỏ kẹt. Đó là hai cái điều mà khi mỗi lần chúng ta suy tư về Đức Phật thì chúng ta nhớ hai cái điểm đặc biệt của ngài trong vòng luân hồi. Và ngài đã tu cái hạnh trí tuệ đó là bốn là tăng kỳ được thọ ký, và thời gian quý vị thấy bốn là tăng kỳ là con số 4 với 140 cũng số 0, tức như là luân hồi kinh khủng lắm, thì làm sao mà ngài không có tạo những ác nghiệp. Và nếu mà ngài tạo những ác nghiệp đó mà ngài nhớ lại cái phúc mà bên ngài nhớ là nhiều lần những kiếp ngài tuyên bố lên đó là những kiếp đó ngài tạo những ác nghiệp, ngài tăng là phúc tăng, là bò, làm giả can, làm tròn, làm voi, làm sư tử, ngài nói lên. Và sau đó ngài cái thống kê lại chúng ta biết là con ngựa thường cũng không có run sợ, và con sư tử đó, nghe tiếng sấm nó không có run sợ, bậc a la hán nghe tiếng sấm không có run sợ, những cái loài thuần chủng nó không có run sợ trước tiếng sấm, nhưng ngược lại những cái loài không có thuần chủng là bị tiếng sấm làm cho kinh khủng. Thì ngài muốn nói ra nó như vậy á, thì ngài mới kể lại những cái kiếp luân hồi của ngài, ngài sanh là con sư tử chúa thì tiếng sấm không phải là con sư tử chúa sợ hãi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái thời gian phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký, và ngài cũng chứng minh cho chúng ta thấy như là tượng Bái Lê Giới Cát, tượng Ná La Ni Ri, hoặc là con khỉ mà dẫn đổ mật mà ngài nói sẽ thành Phật Phật Giác. Tượng Ná La Ni Ri và tượng Bái Lê Giới Cát sẽ thành Phật Phật Giác trong cái quả địa cầu sao Đức Chúa Bà Chê Na Ni và Ma Dương. Thì chứng minh cho chúng ta thấy rằng là những cái vị này là Bồ Tát đã được thọ ký rồi, nhưng mà vẫn còn lăn lóc ở trong cái dòng súc sanh làm voi như vậy. Nhưng mà trong cái loại voi đó thì là loại voi thường chủng, nó có một cái điểm đặc biệt không có luôn sợ tiết trước những cái tiếng sấm chết, thì đây cũng là cái điểm đặc biệt. Và nhân dịp Đức Phật truyền nó thì chúng tôi cũng nhớ lại thông tin và chia sẻ với quý vị. Bữa nay thì thật sự bây giờ thì hết giờ là quý vị, chúng tôi cũng rất là đau khổ. Thôi bây giờ giờ mãn buổi học hôm nay chúng tôi đau khổ quá rồi.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đời Đức Pháp Tăng vừa đã thuyết pháp cũng như là đã trả lời cái câu thảo luận. Kính tri ân đến đời Đức, và chương trình thảo luận của Trung tâm Pháp Quốc Tăng Tham Má đến đây đã được hoàn mãn. Tiếp theo vào giờ này cũng còn vài giờ nữa thì xin kính mời quý vị MC đọc bản tin. Như chúng tôi thấy hiện nay có bản tin không ạ? Nếu như có bản tin thì mời. Dạ. Dạ mời cô Anicha, mời cô Lăng Dần Nguyệt hoặc là cô Anicha sẽ trình bày. Mời cô Lăng Dần Nguyệt bản tin 2.3114 do Như Quang Việt dịch. Dạ kính mời cô Lăng Dần Nguyệt.
bản kinh Phật giáo. Bản kinh số 3114, Như Quang Dịch, Tây Tạng, Bắc Kinh Trần Phật, gia đình các thanh niên tự thiêu. Thì Hạ Lâm Salak, Asia News, ngày 23 tháng 11 năm 2012, chính quyền Trung Cộng tại Maho, khu tự trị Tây Tạng, đã hủy bỏ chương trình giúp đỡ các gia đình của những người đã tự thiêu chống lại sự chiếm đóng của Trung Cộng tại Tây Tạng. Chính quyền địa phương cũng đã hủy bỏ tất cả dự án phát triển trong những ngôi làng có tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại Bắc Kinh. Trong 3 tuần qua, 9 người đã tự thiêu tại quận Rắc Con. Hôm 9 tháng 11, khoảng 5.000 trẻ em và giáo viên từ các trường học quận Rongwu đã tổ chức cuộc biểu tình bất bạo động, tố cáo sự lãnh đạm của chính quyền và truyền thông đối với sự tăng trưởng về các trường hợp tự thiêu. Ngày hôm trước, tại Doha, một số học sinh trẻ đã hạ cờ Trung Cộng tại trường học và tại các công sở để phản đối. Sau những sự kiện này, hôm 14 tháng 11, chính quyền khu tự trị Mạch Hồ và nhân viên Đảng Cộng sản đã ban hành chỉ thị 5 điểm để trừng phạt các vụ tự thiêu. Trong điểm đầu tiên, nhà cầm quyền ra lệnh tất cả mọi hình thức giúp đỡ sẽ bị hủy bỏ trong vòng 3 năm đối với những thân nhân người Tây Tạng có tham dự vào các cuộc biểu tình tự thiêu, nêu rõ các viên chức địa phương cần phải thực hiện chỉ thị này. Những ai vi phạm lệnh này sẽ bị cảnh cáo. Biện pháp này cũng hủy bỏ tất cả các dự án phát triển và chương trình đầu tư công cộng trong các ngôi làng và tỉnh xảy ra các vụ biểu tình. Điểm thứ hai, chỉ thị các viên chức điều tra những ai có sự cấu kết với nạn nhân qua việc tham dự đám tang, thăm viếng hay gửi lời phân ưu. Đảng viên Đảng Cộng sản bắt buộc phải báo cáo khả năng tham gia của các đồng nghiệp và cấp trên. Điểm thứ ba, Bắc Kinh trừng phạt tất cả viên chức tôn giáo hoặc thế tục đã tổ chức tang ma hoặc thăm viếng các gia đình của những ai đã tự thiêu. Điểm thứ tư, cảnh sát địa phương sẽ điều tra ngay tức khắc những ai có tham gia vào các cuộc biểu tình, hội họp công cộng hoặc tham dự các buổi lễ cầu siêu cho những người tự thiêu. Các nhân viên được phép điều tra hoặc ngăn chặn tất cả những kẻ tình nghi. Điểm thứ năm, ra lệnh chính quyền địa phương phải phát hành điều luật và thi hành. Những ai không tuân hành điều luật sẽ bị bắt giam và xử án. Để tăng cường hiệu lực của chỉ thị này, Bắc Kinh loan báo qua hệ thống truyền thông địa phương. Sự buộc tội, Bè Lũ Lạt Ma đã khích lệ thanh niên tự thiêu gây xáo trộn trong các vùng Tây Tạng, chiếm đa số. Trong thực tế, các nhà lãnh đạo Tây Tạng đã liên tục phê bình hình thức tự thiêu qua các thông điệp kêu gọi thanh niên không nên phí phạm sinh mạng của mình qua những thái độ tiêu cực như thế. Kể từ năm 2011, khi nhiều thanh niên đã chọn phương pháp này để phê phán chế độ, có ít nhất 70 người Tây Tạng đã tự thiêu. Bản tin đến đây là kết thúc. Bản tin thành niên tự nguyện đã lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú kính tri ân đến cô Lan Nhân Nguyệt. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, xin một lần nữa xin tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý ngài và xin cảm ơn toàn thể chư Phật tử và xin trân trọng kính mời, kính chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và chương trình vào ngày mai sẽ do chính chúng tôi đảm trách. Xin hẹn gặp quý vị vào cái buổi sinh hoạt ngày mai, và vào tiếp theo xin mời Phật tử chủ nhật trong ban điều hành lên để kinh và cảm tạo hướng. Xin được tập kính mời và mời cùng ngài Đức Hạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Phần phước hôm nay chúng con xin đảnh lễ thành kính cúng dường đến ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác. Viên tịch lúc 6 giờ 19 sáng giờ Houston, hưởng thọ 86 tuổi, hạ lạp 66 năm. Kính nguyện ngài sớm được cao siêu Phật quốc, cao đăng Phật quốc. Nam mô Bụt Tha giá.
chúng